Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức tăng. Kính thưa toàn thể quý thiện hữu tri thức, câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật giáo tại chùa Quán Sứ. Hôm nay chúng tôi rất lấy làm vui mừng khi có mặt và sinh hoạt với tất cả các thành viên của câu lạc bộ. Có thể nói đây là một dấu hiệu đáng khích lệ, vì từ lâu tại miền Bắc, cái nôi của văn hóa Phật giáo Việt Nam đã vắng bóng chỗ đứng của giới trẻ. Với sự nỗ lực một cách có dụng ý và chủ trương, 8 tháng trở lại đây thì câu lạc bộ này đã được hình thành và sinh hoạt, hội tụ các anh chị em trẻ có lý tưởng xem tự giác của Đạo Phật là con đường giải quyết các vấn đề mà xã hội loài người, trong đó có chúng ta, đang phải đối diện một cách như là thách đố hay là tình cờ. Chứ tôi tin chắc rằng là cái phong trào tu học Phật như thế này sẽ còn được lớn mạnh, không chỉ tại chùa Quán Sứ mà còn nên được nhân bản một cách rộng rãi ở các chùa miền Bắc nói chung. Ở miền Nam thì có sinh hoạt gia đình Phật tử trong vòng 50 năm trở lại đây, còn sinh hoạt giới trẻ theo tinh thần của chùa Quán Sứ thì vẫn chưa có, vì sinh hoạt gia đình Phật tử đó phần lớn là dưới sự hướng dẫn của các huynh trưởng, còn các vị sư trụ trì chủ yếu chỉ làm công việc cố vấn giáo hạnh thôi, chứ không có điều hành trực tiếp. Nếu ta nhân rộng mô hình này ở các chùa từ Nam chí Bắc thì ta không lo gì là Đạo Phật sẽ được phổ cập rộng rãi ở mọi thành phần của xã hội nói chung. Nhân buổi sinh hoạt hôm nay, chúng tôi xin nói về Đạo Phật và tuổi trẻ như là một cái nhịp cầu để nối kết chúng ta với lý tưởng Phật Pháp, mà chúng tôi tin chắc rằng là giới trẻ đã đến với Đạo Phật có phần rất khác so với thế hệ cha anh của mình đến với Đạo Phật thông qua cái vỏ hay là lớp tín ngưỡng thông thường. Đề cập đến mối liên hệ giữa Đạo Phật và tuổi trẻ và Đạo Phật, là ta khẳng định về tính giá trị mà Đạo Phật có thể phụng sự cho giới trẻ. Và trên tinh thần tiếp nhận sự phụng sự đó, giới trẻ phụng sự lại cuộc đời. Tinh thần này khác với các tôn giáo hữu thần ở chỗ đó là con người phụng sự cho tôn giáo, còn ở đây đó là Đạo Phật phụng sự cho cuộc đời. Cho nên khi ta tiếp cận với Đạo Phật thì ngoài cái lớp vỏ tín ngưỡng thông thường mà ta thường bắt gặp được thông qua các sinh hoạt tín ngưỡng ở các chùa đó, cái mà chúng ta quan tâm và nhấn mạnh đến vẫn là cái cốt lõi kim cương ở trong các sinh hoạt minh triết của Phật giáo. Dựa vào kinh điển Pali và kinh điển Đại Thừa, chúng tôi xin phát họa 4 phương diện nói về mối liên hệ giữa Đạo Phật và tuổi trẻ và ngược lại. Phương diện thứ nhất là phương diện tín ngưỡng. Như vừa nói, nó chỉ là một cái lớp vỏ thôi, mà phần lớn các dữ liệu ta bắt gặp được thông qua các sinh hoạt ở tại các chùa đó được nhập cảng từ nền văn hóa của Trung Quốc, cụ thể là Khổng giáo, và một số được nhập cảng từ các truyền thống văn hóa tín ngưỡng dân gian vốn không phải từ đạo Phật. Cái lớp vỏ tín ngưỡng đó chúng tôi xem nó giống như là các hệ thống dây tầm gửi bám lên trên cội và thân cây bồ đề, làm cho chúng ta nhìn từ góc độ bên ngoài nghĩ rằng là đạo Phật được đánh đồng và chính là các sợi dây trùng gửi này. Có hai phản ứng xảy ra để nhằm xử lý tình trạng dây trùng gửi bám lên thân cây bồ đề. Người cực đoan thì chặt đứt luôn cây bồ đề để không tạo điều kiện cho trùng gửi bám và leo lên. Chặt cây bồ đề thì cây bồ đề phải mất đến vài chục năm sau để sinh ra nhánh và lá mới. Bây giờ phản ứng thứ hai đó là phản ứng trung đạo. Ta cố gắng làm sao tách rời cái sợi dây bám víu mà vẫn đảm bảo được mạng sống mà thân cây bồ đề đã từng có mấy chục năm. Công việc đó là công việc rạch ròi, làm sao làm cho chúng ta có thể có cái nhìn toàn diện và toàn cục về bản chất của đạo Phật. Chứ chúng ta thấy là cái gốc của tín ngưỡng đó thường phát xuất từ những cái nỗi sợ hãi sâu xa mà con người không lý giải được, khi mà các giác quan của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý có dịp tiếp xúc với thế giới khách quan hay là thế giới hiện thực. Bao nhiêu hiện tượng như là thiên tai, gồm sóng thần, động đất, hạn hán, lũ lụt, dẫn đến tình trạng phá hoại mùa màng, nạn sấm sét, những cái chết đột tử và những cái tình huống tạo ra tang thương và đổ nát trên cuộc đời này, làm cho chúng ta lý giải trên nền tảng kinh nghiệm của những người đi trước rằng có một vị Thượng Đế và các vị thần linh chưởng quản vận mệnh và các chức nghiệp của mình, cho nên để làm im đẹp cho tình trạng nó không diễn ra nữa, không có cách gì bằng là làm im lòng Thượng Đế và các thần bằng cách là cúng kính các ngài. Từ đó tín ngưỡng đã bám rễ sâu chắc. Khi mà nó được xuất phát từ nỗi sợ hãi và nâng lên thành như là những giá trị chân lý, thì những điều hết sức là vô lý đã có một cái chỗ đứng rất là vững chãi ở trong đời sống của con người. Và chúng ta thường an ủi, thà dư thừa còn hơn là loại bỏ những cái có thể rất cần thiết trong đời sống. Quan niệm đó chính là dược phẩm tiếp tục cung ứng sự sống cho các quan niệm tín ngưỡng sai lầm này. Cho nên ta thấy cái niềm tin tôn giáo đó, nó có thể từ gốc rễ vừa nêu là sự tự phát trên nền tảng nhận thức không phù hợp với nhân quả, phát sinh những nỗi sợ hãi, tìm kiếm lối giải quyết vấn đề chỉ là chữa lửa thay vì tạo ra cái tính cách dứt điểm và an toàn. Có một số tình huống thì niềm tin của con người bắt nguồn từ truyền thống giáo dục của gia đình, cụ thể là cha mẹ, ông bà đi trước sinh ra trong một gia đình Thiên Chúa giáo từ nhỏ, ta nắm bắt được cơ hội trở thành tín hữu của tôn giáo này. Và hầu như là sự lựa chọn chỉ là một cái cơ hội rất là mong manh. Lớn lên vài chục năm sau, ta mới bắt đầu tiếp xúc với các nền văn hóa tôn giáo khác, các minh triết Đông và Tây, các khuynh hướng xã hội. Ta đồng loạt tính điểm, tạo ra hệ quy chiếu, so sánh, rồi ta bắt đầu nhận diện ra được rằng nền tảng mình đang theo còn phù hợp hay là không. Lúc đó ta mới nảy sinh ra một ý định là tìm kiếm con đường tâm linh khác, hoặc là lý tưởng khác, hoặc tiếp tục duy trì giữ lại cái truyền thống văn hóa tôn giáo thuộc về gia đình. Gốc rễ này ảnh hưởng đến đời sống của con người khá lâu. Bên cạnh đó thì phong tục tập quán được thể hiện qua các nền văn hóa đó là một cơ sở để bám rễ. Là bởi vì mạng sống con người không phải được bắt đầu kể từ khi ta có mặt ở trong bào thai của người mẹ. Và do vậy đó, tất cả những kiến thức và những cái tiềm năng hay là những cá tính mà con người có được ở trên cuộc đời này, ngoài những yếu tố hiện tại do chuỗi kinh nghiệm và tất cả những gì ta học được từ sách vở trường lớp, thì nó còn là một sự tiếp nối với cái nguồn năng lượng của các hành động, văn hóa, triết học, tôn giáo, phong tục tập quán của cá nhân nhiều đời kiếp. Và do vậy mỗi người nó có hạt giống đó mạnh, cho nên khi sanh ra trong một gia đình có nguồn gốc tôn giáo nào đó thì hạt giống này như là tìm lấy được cái mảnh đất phát triển sanh sôi một cách vững chãi hơn. Đó là ba cái cơ sở dẫn đến một niềm tin tôn giáo mà phần lớn các tín đồ các tôn giáo gặp phải. Theo thống kê xã hội tôn giáo thì có khoảng từ 10 cho đến 20% người theo tôn giáo chọn lựa tôn giáo của mình đó, phát xuất từ những nhận thức mà theo họ đó nó chính là con đường lý tưởng, mà việc không đi theo một cách tình nguyện sẽ làm cho họ bị tổn thất những giá trị nhận thức có thể ảnh hưởng một cách tiêu cực đến đời sống đạo đức và các quan niệm khác, cho nên họ đã từ bỏ tôn giáo gốc của cha mẹ gia đình nói chung để chọn lựa cho mình một minh triết tôn giáo mới. Thì đối với những người tiếp cận tôn giáo bằng con đường vừa nêu đó, thì ta thấy cái tinh thần tự lực và tự lập được phát triển rất là mạnh, và đây chính là yếu tính để dẫn đến cái con đường tự do tôn giáo theo tinh thần Phật dạy. Vậy có lẽ nếu ta so sánh với các tôn giáo nhất thần như là Do Thái giáo, các tôn giáo phát sinh từ tôn giáo này như là Thiên Chúa giáo, rồi Tin Lành, Chánh thống giáo, rồi Hồi giáo, hoặc là các tôn giáo như Ấn Độ giáo, rồi Kỳ Na giáo, hoặc là các tôn giáo khác, thì hầu như tôn giáo nào cũng đều có những cái hệ thống tín lý để giữ và bảo hộ cho tín đồ bằng cách là bắt buộc con em của gia đình đó phải đi theo tôn giáo từ lúc mới được sinh ra. Và ngay cả trong con đường hôn nhân thì cái người khác tôn giáo đó muốn được đính hôn cũng cần phải có một quá trình học tập nghiên cứu về tôn giáo này, chính thức trở thành người tín hữu, rồi sau đó lễ hôn thú mới được cho phép được diễn ra. Còn đạo Phật thì không có tinh thần như thế, cho nên dẫn đến tình trạng trong một gia đình đó, cha mẹ có thể là Phật tử nhưng con em là người không có tôn giáo, và cũng có những tình trạng ngược lại, con em là Phật tử nhưng cha mẹ chẳng hề kính hay là quý trọng gì ba ngôi báo cả. Những tình trạng như thế, một mặt cho ta thấy là cái tinh thần tự do trên nền tảng của dân chủ thật sự đó, nó làm cho con người chọn lựa đúng cái gì mình cần, mình thích, và mình được quyền không đi theo những gì mình chưa cảm thấy là được thuyết phục. Nhưng mặt khác đó, nó cũng làm cho cái hệ thống tổ chức của đạo Phật mà cốt lõi minh triết của nó như là kim cương lại không được phát huy, mà bị quá nhiều những dây tùm gửi của phong tục tập quán, văn hóa, tôn giáo bản địa nơi đạo Phật có mặt như một thực tại văn hóa tâm linh, ảnh hưởng chi phối quá nhiều đến độ rất nhiều thành phần trẻ và trí thức có cảm giác rằng đạo Phật mê tín dị đoan. Đó là một quan điểm hết sức sai lầm, nhưng ta cũng có thể có những cái cách thức để cảm thông những nhận xét như thế. Và bởi vì dây tùm gửi của các tôn giáo bám trên thân cây bồ đề mà ta để bao nhiêu đời kiếp qua không chịu nỗ lực để tháo gỡ nó xuống. Niềm tín ngưỡng của giới trẻ có thể phát sinh từ hai cách thế. Thứ nhất là tin vào thượng đế và các thần như vừa nêu, và có thể nói là 85% dân số trên toàn cầu đều có niềm tin tín ngưỡng của mình, tin vào thượng đế là đấng sáng tạo, và từ cái sự tạo dựng mà sự sống con người muôn vật bắt đầu có mặt, Niềm tin này đó được huấn luyện kể từ khi con người còn trẻ, chưa đủ sự phát triển ý thức một cách chín chắn để nhận diện niềm tin đó là chân lý hay là chỉ là một sự quy tạo. Ta thử ôn lại cái hình ảnh vào ngày 20 tháng 11 năm 1969, nhà phi thuyền gia Armstrong đặt chân đầu tiên ở trên mặt trăng. Thì động tác đầu tiên ông làm là gì? Có ai nhớ không? Có ai nhớ không? Có người nói có, mà không dám nói lớn, sợ rằng mà nói ra không biết đúng không. Làm một dấu thập giá và chữ Amen, cảm ơn Chúa đã duy trì sự sống của ông ở trên mặt trăng. Là một nhà khoa học gia thì ta biết là kiến thức về vật lý, về vũ trụ luận rất là vững, không thể được hiểu một cách nôm na như là Kinh Thánh rằng là trái đất là một mặt phẳng, vũ trụ được hiểu nôm na là bầu trời chỉ là một nắp dung, mà sự tương tác của các hệ mặt trời bao gồm các định tinh và hành tinh với các quỹ đạo của chúng tạo ra sự sống với các lực hút trong một cái cấu trúc tương đối. Như vậy là sự sống còn hay là mất đi của một con người hay là một chủng loại hay là một hiện tượng, một sự kiện nào đó là do tự thân nhân quả của những thứ này mà ra, tác giữa chúng, chứ hoàn toàn không hề có bất kỳ thượng đế nào, thần linh nào làm cái công việc là căn phân, sắp xếp, quy định, áp đặt, an bài. Ấy thế mà phi hành gia này đã nghĩ rằng sự sống của ông là do Chúa ban tặng và có mặt ở trên mặt trăng đầu tiên mà vẫn được duy trì sự sống, đó là sự ăn sủng về sự sống của thượng đế. Cho nên những gì được chúng ta góp nhặt từ cái thuở mà ý thức về kiến thức khoa học chưa có vững đó, sẽ làm cho chúng ta nâng nó lên thành giá trị chân lý. Và phần lớn các niềm tin tôn giáo phát sinh và sống từ cái góc độ giáo dục này. Đối lập lại quan điểm vừa nêu, có một số giới trẻ có tinh thần tự lập cao, tin rằng là tất cả mọi thứ diễn ra là ngẫu nhiên thôi. Chẳng hạn núi có chiều cao, và nếu nó trở thành một dải đó thì nó chập trùng, nối kết bởi nhiều ngọn núi khác. Cây hồng tự dưng có gai, sông á thì bỗng dưng có nước, nước sông á thì ngọt mà nước biển thì mặn, đường đi thì gồ ghề, làm mới bằng phẳng, rồi tre, trời, mây, non, nước, cỏ, cây, hoa, lá, các hiện tượng, các sự kiện và những sự biến thái trong thế giới sinh vật, nó chỉ là cấu trúc của xã hội tự nhiên với cái cơ cấu tự nhiên của thế giới, chứ không có ai sắp xếp. Và từ đó dẫn đến một quan niệm rằng mọi thứ trong cuộc đời này từ tự nhiên dẫn đến ngẫu nhiên. Ta thấy đây là hai quan niệm tín ngưỡng. Một bên á là chấp nhận số phận an bài, được gọi là thần ý luận hay là định mệnh luận. Một bên kháng cự lại thái độ chấp nhận số phận một cách tiêu cực, nỗ lực trong tự thân của mình nhưng lại lý giải rằng nó không hề có cái tác động duyên khởi hay là nhân quả trong tự thân. Cho nên chúng được xem là hai thế cực của quan niệm sai lầm liên hệ đến vũ trụ luận và nhân sinh quan. Trong đó chúng ta là một khách thể tồn tại trong mối liên hệ giữa chúng. Từ những cái niềm tin tín ngưỡng hoặc là bị ảnh hưởng những hình ảnh của dây tầm ghế tín ngưỡng các tôn giáo khác, rất nhiều Phật tử đến với Đạo Phật thông qua con đường này. Và cho đến bây giờ, phần lớn các tín đồ của Đạo Phật đó vẫn còn nghĩ rằng Đức Phật là đấng ban phước. Dĩ nhiên là bỏ cái vế thứ hai là giáng họa, vì Đức Phật có lòng từ bi, ban phước, ban sự sống, ban mọi thứ. Tức là người ta đã mặc nhiên đánh đồng Đức Phật với một phân nửa chức năng của Thượng Đế được quan niệm ở trong các tôn giáo. Ta thấy ở trong kinh đó, khi rất nhiều các nhà minh triết dưới ảnh hưởng của Đức Phật đã đến hỏi Ngài rằng là ông có phải là Thượng Đế không? Câu trả lời Đức Phật là không. Có phải là các thần linh không? Cũng trả lời là không. Ông có phải là ma quỷ không? Ngài nói lại càng phải không. Có phải là một người không? Thì Đức Phật nói nó mới đúng 50% như chưa có đủ, là con người tỉnh thức. Như vậy ta thấy ở đây đó, Đức Phật đã xác định rất rõ rằng vị thế của Ngài có mặt ở trong cuộc đời đó là một con người, mà sự khác biệt giữa ta và Ngài nằm ở chỗ là tuệ giác của Ngài được phát triển thông qua sự tu tập một cách tuyệt đỉnh, còn ta là đang từng bước đi trên con đường đó ở một mức độ rất là tương đối. Khi Đức Phật xác định rằng Ngài chỉ là một con người thì ta biết rằng cái chức năng của Ngài là chỉ đường, như là một bác sĩ cung ứng cho chúng ta một tấm toa thuốc này. Theo toa đó ta đến các phòng thuốc nhờ các dược sĩ bán thuốc cho mình về uống theo sự hướng dẫn. Các bệnh trạng vật lý sau khi được định danh, xác định, uống trị liệu rồi sinh hoạt thích hợp, bệnh tình của ta được thuyên giảm. Đức Phật xác định cũng như thế, vai trò của Ngài chỉ đơn thuần là một người chỉ đường thôi. Cho nên đừng quan niệm Ngài theo một cách thế đồng đẳng với Thượng Đế hay là thần linh của các tôn giáo, vì làm như thế là hiểu sai tính năng hướng dẫn của Ngài. Và đứng từ câu này, Đạo Phật đã khác rất nhiều so với các tôn giáo hữu thần hay là nhất thần nói chung. Như vậy khi ta đến với Đạo Phật đó, ta phải nhìn Đức Phật từ góc độ là một con người lịch sử. Tiếp cận từ góc độ đó, đó thì Đức Phật và ta có mối quan hệ gần gũi hơn. Học thuyết của một số bản kinh cho rằng đó, Đức Phật đã là bậc giác ngộ rồi, có mặt ở trên cõi đời này chỉ là một sự thể hiện đó, mà hiểu nôm na đó là giả vờ đóng kịch, trở thành một người phàm, trải qua một tiến trình đời sống sanh già bệnh chết, và trong quá trình sống đó cũng có tuổi thơ ấu, tuổi thiếu niên, thanh niên, cũng có những mối tình, rồi có hôn thú, tình yêu đó với hoa trái là đứa con, nhận diện tất cả những cái giới hạn về vô thường của những khoái lạc giác quan mà Ngài đạt được, và cái nỗi đe dọa mong manh của nó dễ dàng bị tan biến ở trong cuộc đời, làm cho Ngài ý thức về việc tìm kiếm giá trị tâm linh vĩnh hằng, cho nên Ngài đã thành tựu cả một tiến trình của sự đi từ một người phàm cho đến một bậc thánh như thế, được một số kinh văn cho rằng đó là sự thể hiện. Tiếp cận từ góc độ này thì yếu tố của tín ngưỡng đó phủ trùm xung quanh Đức Phật nhiều quá, và làm cho chúng ta có cảm giác rằng vì Ngài là người giả vờ làm phàm cho nên Ngài mới giác ngộ được như thế. Còn chúng ta sanh ra, thậm chí ngay đang khi còn trong bụng mẹ đã từng là người phàm rồi, lấy gì, trên cơ sở nào ta có thể hơn được Đức Phật? Từ đó cái khoảng cách về sự thực hành trên nền tảng chỉ được của Đức Phật trở thành là một cái gì đó rất là xa cách. Cho nên chúng tôi xin đề nghị là chúng ta tiếp cận Đức Phật qua góc độ của con người lịch sử. Từ góc độ này, ta không có nghĩa là phủ bác toàn bộ tất cả những mô tả dưới góc độ biểu tượng và triết lý. Xung quanh các mô tả liên hệ đến tín ngưỡng mà ta đã thường gặp ở trong các kinh. Ví dụ trong giảng đường này có rất nhiều bức tranh mô tả về cuộc đời của Đức Phật. Bức tranh đầu tiên là Đức Phật sơ sinh, sinh ra dưới cây vô ưu, đi mỗi hướng là 7 bước, mỗi bước có một hoa sen đỡ gót chân, và Ngài đưa tay lên trời, một tay chỉ xuống đất, tuyên bố một câu: trên trời dưới đất chỉ có ta là số 1. Thế câu nói đó đó đã được góc độ tín ngưỡng lý giải rằng Đức Phật là một bậc siêu nhân trước khi Ngài có mặt trên cõi đời. Và cho đến bây giờ phần lớn chúng ta vẫn tiếp tục lý giải như thế. Còn sự tiếp cận Đức Phật từ góc độ lịch sử thì có khác lắm. Ta sẽ hiểu như thế này. Người Ấn Độ, trên nền tảng của văn hóa Ấn Độ, không thích nói bất cứ một cái gì hoạch toẹt hết. Nói như thế được xem là thiếu chiều sâu. Cũng giống như là các án thơ, các văn chương kiệt tác cần phải có nhiều điển tích, thi phú, sự kiện mà ta phải tra khảo rất nhiều từ điển khác nhau mới có thể hiểu được chiều sâu của khái niệm ngôn từ được sử dụng. Ta mới đánh giá đó là một nhân vật lỗi lạc về lĩnh vực này. Người Ấn Độ cũng như thế, không thích mô tả bằng nghĩa đen chữ trắng mà thích mô tả bằng biểu tượng, mà trong lòng thực tại của từng biểu tượng đều có những triết lý đòi hỏi đến cái việc ta sử dụng trí tuệ như là một chìa khóa giải mã các biểu tượng này đúng với cái ý tưởng mà người đã đặt ra nó. Phía bên phải theo người Ấn Độ tượng trưng cho các tường, điều an vui, hạnh phúc, bình an. Thay vì nói rằng là sự có mặt của Đức Phật trên cuộc đời thông qua sự dấn thân của Ngài là mang lại bình an và kiết tường, thì người ta nói rằng là Ngài sanh ra từ hông tay phải. Chứ trên cuộc đời này có ai sanh ra hông tay phải đâu. Tất cả mọi chủng loại sinh vật có sự sống phải sinh ra từ cơ quan sinh dục của giống cái. Và chính vì từ chỗ đó mà Đạo Phật đã ca ngợi cái vai trò giáo dục đạo đức của mẹ và cha, và xem hai vị như là hai vị Phật trong nhà. Do đó ta phải hiểu theo biểu tượng. Không có một cậu bé, cô bé nào sinh ra mà có thể đi được. Tất cả đều sinh ra bằng những tiếng khóc khổ quá, qua. Bởi vì cái phản ứng sinh học của cơ thể khi thân thể tiếp xúc với môi trường nhiệt khác với cái môi trường ẩm thấp ở trong bào thai. Sự thay đổi nhiệt độ một cách đột ngột đó tạo ra sự khó chịu, sự cọ sát trong tiến trình được sanh ra tạo ra những cảm giác đau. Và do vậy phát ra cái tiếng khóc đầu tiên, hay là thậm chí khóc cả mấy tiếng đồng hồ, là chuyện thương tình. Còn lần này ta thấy mô tả Đức Phật là đi trên các đóa hoa sen mà đi 7 bước, chứ không đi 8 bước hay là 6 bước, mà mỗi đóa hoa sen như vậy đó đều nở ra. Ta thấy một con cóc nằm trên một cái nụ sen nó nở không nổi, nó bị quằn, bị gãy, bị ngã. Huống hồ một cậu bé dù là có sanh non đi nữa cũng là 2 kg. Còn Đức Phật 30 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, chắc chắn rằng là Ngài không có dưới 2 kg đâu. Ngài phải là 3,5 kg trở lên. Thì làm sao mà hoa sen nào chịu cho nổi, phải không ạ? Do đó ta phải hiểu dưới góc độ biểu tượng. Ý muốn nói rằng là mỗi bước chân có mặt của Đức Phật trên cuộc đời này thông qua chủ nghĩa hành động của lòng từ bi và tuệ giác nhập thế đều mang lại những nỗi niềm thanh tịnh, an vui cho cuộc đời và cho con người, cho số đông. Nói theo ngôn ngữ của Đức Phật đó, thì người ta nói rằng là những bước chân đó nở hoa sen. Hoa sen là một cái loại hoa mà các tôn giáo tại Ấn Độ sử dụng như là biểu tượng của sự thanh tịnh vượt lên trên các loại hoa bình thường. Đó là một sự mô tả triết lý. Con số 7 tượng trưng cho sự trọn vẹn, đầy đủ, tuyệt hảo. Và nó cũng là ứng với cái quy luật vận hành của vũ trụ. Tuần chỉ có 7 ngày, các nốt nhạc chỉ có 7 nốt. Và hầu như phần lớn đó, các ram màu, tông màu cũng nằm trên 7 cái đó. Rồi không thời gian phối hợp lại cũng ra là con số 7. Đông, Tây, Nam, Bắc, quá khứ, hiện tại, vị lai. Ta thấy là hầu như nó có một cái quy luật giao thoa với nhau về con số 7, tượng trưng cho cái quy luật vũ trụ và sự trọn vẹn. Sự mô tả đi 7 bước trên hoa sen cho thấy là nhập thế mà chỉ đơn thuần bằng lòng từ bi, tức là tình thương, sẽ không mang lại kết quả, mà phải có tuệ giác đi đính kèm, giống như là đôi cánh của một con chim mới có thể giúp cho con chim đó bay xa và bay cao. Và ai làm được như thế thì được xem như là trọn vẹn của cuộc sự dấn thân, thì được mô tả bằng là 7 bước trên đó hoa sen thôi. Như vậy khi ta tiếp xúc Đức Phật dưới góc độ lịch sử thì ta thấy là Ngài gần gũi mình hơn, vì mình cũng đã từng có yêu rồi, có thậm chí là bị thất tình trong yêu, khổ đau rồi có nhiều người muốn tự vẫn trong yêu, Nhưng nhớ lại nhân cách lịch sử của Đức Phật, ta thấy rằng là chết như thế là quá lãng xẹt. Cho nên phải cố gắng sống để mà mình vượt qua những nỗi khổ niềm đau như là những thách đố ban đầu đó. Từ đó đó ta học được rất nhiều bài học để vươn lên trong cuộc đời. Ít nhất đã từng có những con người thành công một cách vẻ vang như Đức Phật. Cho nên tiếp cận từ góc độ này đó, thì ta thấy rằng là Đức Phật đó như là người bạn đi trước của ta, người bạn tâm linh, như là một người thầy vì đã chỉ đường cho chúng ta đi theo, như là một người cha vì rất là thương và thậm chí là không chấp trước gì những cái sự thất bại và đôi lúc đó là biến nhát của chúng ta ở trong cuộc đời, hướng về đời sống đạo đức và niềm vui của hạnh phúc. Khi ta tiếp cận từ góc độ tín ngưỡng thì ta phải xác định rõ cái tín ngưỡng của đạo Phật khác với tín ngưỡng các tôn giáo. Vì Đức Phật đã không được xem như là một vị thần linh, do đó tất cả mọi giáo pháp của Ngài nói trên 300.000 pháp hội với số lượng trên dưới 300.000 bài kinh dài vừa và ngắn không phải là những chân lý mặc khải. Do vậy Đức Phật đã khuyên chúng ta trong kinh Kalama thuộc kinh Trung Tăng Chi Bộ là đừng nên vội tin bất kỳ một điều gì chỉ vì điều đó được nêu trong kinh điển. Đừng tin bất cứ một điều gì chỉ vì điều đó được thầy chúng ta truyền dạy. Đừng tin bất cứ một điều gì chỉ vì điều đó phù hợp với tư duy logic của bản thân mình. Đây là ba cơ sở trên số 10 cơ sở của một đức tin khoa học, một lý trình lý trí để giúp cho chúng ta tiếp cận đạo Phật bằng con đường của nhận thức chứ không phải bằng con đường của mê tín và dị đoan. Do đó ta tiếp cận với giáo pháp Phật bằng hai đặc tính quan trọng mà Đức Phật đã nói: đến để mà thấy và thiết thực hiện tại. Trong cái lời tuyên bố đến để mà thấy thì ta thấy rằng là tất cả chúng ta, nhất là giới trẻ, giới trí thức, được Đức Phật mời gọi như là những chứng nhân có thể quan sát, đánh giá một cách rất là khách quan từ nhiều phương diện: cá nhân, gia đình, xã hội, lý thuyết, ứng dụng, hành trì, giá trị của nó khi được trải nghiệm trên đời sống của mình. Thì lúc đó ta sẽ rút ra được rằng những gì mà Đức Phật dạy trong kinh đó, nó là chân lý. Lúc đó ta theo vẫn chưa muộn. Như vậy là con đường tiếp cận với giáo pháp không thông qua mặc khải mà thông qua lý trí như thế đó sẽ làm ta hiểu đạo Phật một cách sâu sắc hơn. Và do vậy đứng trước phong ba bão táp của cuộc đời và những thách đố, hầu như giàu có những cạm bẫy và những khích lệ về sự thăng quan tiến chức trong xã hội hay là những cái mặt bằng để thăng tiến ở trong cuộc đời, ta vẫn không màng đến vì ta biết rất rõ cái nguồn tuệ giác mà ta học được từ đạo Phật là sâu sắc và có giá trị vô cùng cho hạnh phúc của bản thân mình. Còn thiết thực hiện tại là ta sống trong cuộc đời này để có được hạnh phúc bây giờ và tại đây, chứ phải chờ đến kiếp sau, tái sanh Tây Phương Cực Lạc vân vân. Đạo Phật dạy nhân quả mà, cho nên tất cả mọi nỗ lực chân chính ở trên cuộc đời này sẽ có kết quả ngay tức khắc. Đức Phật nói sáng nếu chúng ta học đạo thì ngay giờ phút học đạo tâm đã được yên và niềm an vui hạnh phúc đã bắt đầu có mặt. Giá trị đó không kết liễu sau khi hành động học đạo được kết thúc, nó còn ảnh hưởng tác động chi phối đến chúng ta trong tương lai. Và trong đời hiện tại nếu ta học và sống với minh triết như thế thì sau khi chết, dầu do mình không có nguyện cầu, ta vẫn được tái sinh về cảnh giới Phật hoặc là tái sinh làm con người trong những gia đình rất là đứng đắn về đạo đức, hạnh phúc về giá trị vật chất nói chung. Chúng tôi nêu một ví dụ, chẳng hạn như vào một cái tiệm buffet chay có khoảng chừng 100 món. Ở miền Bắc thì có được vài tiệm cơm chay, Nàng Tắm, A Di Đà, rồi Trúc Lâm, gần đây có thêm tiệm cơm chay của nhà Hoài Cảm Phan Thị Bích Hằng. Nhưng mà hiếm khi có một buffet chay lắm, nhiều món lắm ạ. Sài Gòn thì có nhiều hơn. Quý vị cứ chọn ăn mỗi thứ chừng một đũa, một muỗng thôi. Như vậy ta thưởng thức được cả 100 món. Đưa vào trong cơ thể thì hệ thống bao tử, hệ tuần hoàn tiêu hóa sẽ bắt đầu hoạt động. Tất cả những dưỡng chất nào có lệ cho gan thì gan sẽ hấp thụ. Cái nào tốt cho bao tử sẽ hứng lấy. Cái gì hại cho thận á, thận sẽ rút và làm cho bệnh, mỏi mệt, đau nhức, rồi tim hồi hộp, rồi ngồi lâu khó chịu, đi đứng nằm ngồi phải có người dìu kẻ đỡ vân vân. Thì hầu như là dược chất và những cái ngược lại với tính sức khỏe và tuổi thọ con người đó đã được các chi phần trong cơ thể của chúng ta tiếp nhận một cách hết sức là chuẩn xác trong tự thân nhân quả của nó, mà không cần có người nào căn phia phân chia ra chất này cho cái gì, chất này ảnh hưởng tốt hay là xấu, tự động nó diễn ra như thế thôi. Thì nhân quả nó còn chuẩn xác gấp trăm nghìn lần như thế. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta đó là không nguyện cầu, mà thế vào đó là sự dấn thân để phục vụ. Còn trong các kinh đó, Đại Thừa thì dạy chúng ta phát nguyện. Cầu nguyện và phát nguyện nó khác nhau ở chỗ đối tượng của cầu nguyện là cái tôi, sở hữu của tôi, người thân của tôi, gia đình tôi. Trong cái đó sự phát nguyện là trải tâm mình ra với cuộc đời, làm cho lòng từ bi, tình thân, trách nhiệm, phục vụ trên tinh thần vô ngã vị tha trở thành tiêu điểm chính để chúng ta đi đến để phụng sự, chứ không phải mang lại giá trị cho bản thân mình trên nền tảng mặc cả nhân quả. Nhưng trong thực tế thì ta thấy là hoạt động tín ngưỡng cầu nguyện cho bản thân và gia đình chiếm đại đa số, là bởi vì ta chưa tiếp cận được con đường tín ngưỡng đặc biệt của đạo Phật khác với các tôn giáo như vừa nêu. Do đó nếu ta tiếp cận từ góc độ niềm tin này thì không thể nào có mê tín cuồng tín. Trong tiếng Pali niềm tin được gọi là Shraddha, và các bản dịch tiếng Anh đó, có nhiều từ dịch khác nhau. Có chỗ dịch là faith, đó là niềm tin hay là đức tin. Có chỗ dịch là belief, tức là chúng ta tin tưởng trên nền tảng cái uy tín hay là cái danh của một người nào đó, cho rằng những gì ta chưa thấy, nghe, ngửi, biết mà được mô tả ta chấp nhận như là những giá trị chân lý tương đối trên cơ sở của mối tương đối trong quan hệ. Thì cái khả năng sai lầm của faith và belief, tức là đức tin và niềm tin đó, có thể rất là cao. Trong khi đó những dịch ngữ khác đó được đề cao ở trong thuật ngữ Shraddha của đạo Phật đó, đó là confidence, tức là sự tự tin. Và góc độ này mới thấy rất rõ rằng là cái niềm tin Phật giáo đến để mà thấy đó, nó thật sự là sử dụng trí tuệ làm cốt lõi, như là một cái cặp kính cắt lớp, ta thì thấy rõ tất cả các hoạt động tín ngưỡng của đạo Phật. Và nhờ đó ta vượt thoát khỏi những cái rào cản của tôn giáo thông thường và đến đạo Phật với chiều sâu như thế thì kết quả đạt được rất là nhanh. Phương diện thứ hai là đạo đức quan, tức là quan niệm về đời sống đạo đức. Thì đạo Phật cho rằng là mỗi một con người đó cần phải trước nhất là có một cái kiến thức nhị quyên về thiện ác. Rất nhiều người trong chúng ta là thích cái những cái giá trị cao siêu huyền diệu, cái đó đó nó nhằm để phá chấp thôi. Còn nền tảng luật pháp của mọi quốc gia xưa cũng như là nay, cổ cũng như là kim, dựa trên nền tảng của làm lành lánh dữ. Nếu ta bỏ chủ nghĩa nhị quyên thiện ác này thì xã hội sẽ bị rối loạn liền. Ác là bị trừng trị bởi luật pháp, đỉnh cao nhất là tù đài. Thiện được tán dương công đức với các hoạt động của các bằng khen. Và những cái đó đó nó khích lệ và làm cho xã hội được vận hành một cách rất là tích cực. Thì đứng từ góc độ nhân thực của Phật giáo thì ta thấy là yếu tố của đạo đức quan này đó được nhấn mạnh. Vì vậy đó ta không thể quan niệm rằng là không có tội, không có phước, không có nhân, không có quả, không có nghiệp báo, không có luân hồi tái sinh. Mà tất cả những cái đó đó nó đều diễn ra với chúng ta. Dầu mình có thừa nhận chúng hay là phủ định chúng thì sự thật khách quan đó vẫn là những thực tại không thể nào phủ định được. Phát xuất từ cái quan điểm đó đó thì đạo Phật dạy chúng ta tiến tới một cái bước sâu hơn là phải gieo trồng và sống làm sao cho có ý lý tưởng về đời sống đạo đức. Lý tưởng là một tiến trình phát xuất từ một nhận thức có mục đích rõ ràng, mà tính giá trị của nó không chỉ hạn cuộc cho mình ở hiện tại mà còn cho tha nhân ở tương lai. không có những cái phản ứng phụ về cái sự nuối tiếc về sau này. Cái tiến trình của sự đi và dấn thân như thế đó, luôn luôn làm chúng ta được an lạc và hạnh phúc. Nó khác với những người bảo thủ là cũng đi trên một cái lập trường, nhưng mục đích và tính giá trị của nó là sai và có tác hại. Cho nên đi trên lập trường đúng thì được gọi là có lý tưởng, bám víu và cứng cổ ở trên quan điểm sai thì được gọi là bảo thủ. Và do vậy, lý tưởng về sống đạo đức sẽ làm cho con người ta dấn thân một cách tích cực hơn. Điểm kế tiếp là đạo Phật dạy chúng ta phải nhận thấy rất rõ là các hành vi tội lỗi, ví dụ như là thể hiện bằng thân hay là thể hiện bằng lời nói, chỉ là những con búa sói thôi, các con lật đật được ý thức hay là tâm giặt dây một cách thầm lặng bên trong. Và nếu ta nhìn thấy được rằng là tội lỗi được đong đo tính điểm từ cái động cơ và thái độ hành vi của con người, thì lúc đó bản chất của đạo đức không chỉ được xác định trên nền tảng đúng sai của luật pháp, mà nó phải được cân phần từ cái tính động cơ và giá trị cũng như là tác dụng của nó đối với con người và những người trực tiếp ảnh hưởng của nó, dù là nạn nhân hay là những người có tác dụng tốt từ nó. Luật pháp có một giá trị hết sức tương đối, có bằng chứng, có tăng chứng, có vật chứng thì được gọi là tội, dầu những cái đó được sắp xếp một cách sai lầm vẫn không thể nào bào chữa được và vẫn bị kết án là người có tội. Còn đối với những hành động sai nhưng không đủ bằng chứng thì người đó vẫn được xem là không vi phạm luật pháp. Cho nên cái tính cách chân lý của luật pháp là tương đối, và trong rất nhiều tình huống sự đúng và chân lý ở trong hệ luật pháp của một quốc gia A trong bối cảnh lịch sử B được xem là chuẩn, nhưng trong bối cảnh khác nó được xem là sai. Do đó không nên căn cứ trên nền tảng của hệ luật pháp này để đánh giá được giá trị và sức mạnh của đời sống đạo đức. Đạo Phật dạy chúng ta đặt trọng tâm ở động cơ và thái độ. Khái niệm ở trong Phật giáo sử dụng về thuật từ này là Chetana, được hiểu nôm na là tác ý. Mà câu kinh Tăng Chi đó, Đức Phật định nghĩa như thế này: này các đệ tử, tác ý là nghiệp. Khi con người có tác ý thì kéo theo sau là các hành động, hoặc là lời nói, hoặc là việc làm, hoặc là đúng, hoặc là sai, hoặc là tốt, hoặc là tiêu cực. Rất nhiều người đã lý giải sai cái vế đầu của câu nói, ở chỗ cho rằng đó, tất cả những hành động nào mà không có sự mấy động của tâm, tức không có động cơ, được xem là không có kết quả về phương diện luật pháp và đạo đức. Sai lầm đó có thể thấy rất rõ nếu ta chỉ cần áp dụng công thức vừa nêu vào trong cái tình trạng tài xế của một chiếc xe do vì tối hôm qua ngủ không đủ, trong lúc lái xe ngủ gật mà ngủ từ ở trong tâm ngủ ra, chỉ có vài giây bất cẩn dẫn đến tai nạn giao thông chết người. Điều đầu tiên, luật pháp sẽ phải trừng phạt người tài xế này vì cái tính thiếu trách nhiệm và bất cẩn của y ta. Anh ta có thể bị phạt 12 tháng tù giam hay là 6 tháng tù giam cộng với cái tiền bồi hoàn mạng sống theo luật định ở từng các quốc gia. Như vậy, dù là bất cẩn và không hề có dụng ý sát nhân, nhưng khi một mạng sống hay là đơn vị sự sống bị kết thúc thì anh ta vẫn được xem là người có tội. Nhân quả cũng như thế. Ý Đức Phật muốn nói là cái động cơ hay là những cái suy nghĩ thầm kín ở bên trong đó, mặc dầu người khác không biết, luật pháp không hay, ta qua mặt được mọi người, nhưng ta không thể qua được lương tâm hay là tòa án lương tâm của chính mình. Và ta phải hiểu đó chính là một hành vi tiềm ẩn, hành vi năng lượng. Và nhờ hành vi tiềm ẩn và năng lượng này, các hành động cụ thể sẽ được thể hiện. Cho nên Đức Phật có nói câu thứ hai: khi có tác ý sẽ kéo theo sau tình trạng hành vi của lời nói và việc làm. Cho nên hành vi cố ý dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, hành vi vô ý sơ suất dẫn đến một cái hậu quả mà luật phạt nó tương đối là nhẹ nhàng hơn. Cho nên cái nào nó cũng có hậu quả của nó hết. Từ góc độ đó thì ta mới thấy rằng là đạo đức học của Đại Thừa đã nhấn mạnh một cái điểm rằng là để cho hành động có giá trị đạo đức trên cơ sở của dấn thân đó, thì ta phải làm sao cho thái độ và động cơ trong việc thực tập, thực hiện hành động đó phải hết sức là trong sáng. Cái này được nêu ra trong bài kinh, bài kệ Pháp Cú 183 là giữ tâm ý thanh tịnh sau khi Đức Phật khuyên là từ bỏ mọi điều ác, thực tập mọi điều lành. Thì cái câu thứ ba này nó mới xác định được là trọng tâm của hành động đạo đức. Có rất nhiều hành vi đạo đức được thể hiện từ bên ngoài nếu ta đánh giá từ bề mặt nổi của nó, nhưng có rất nhiều cái động cơ phát xuất ở bên trong, như là lấy dẻ thưa che mắt thánh thôi. Các mafia ở trên toàn cầu đấy làm từ thiện nhiều lắm. Việc làm từ thiện đó sẽ làm cho các tổ chức an ninh quốc gia nơi mà họ đang hoạt động ngấm ngầm sẽ không dè chừng rằng những phần tử này là những kẻ xấu và ác, gây một thiện cảm thông qua các hoạt động giúp đỡ xã hội, người già, trẻ mồ côi, các vấn đề bất hạnh. Họ có một cái chỗ đứng. Các hạt giống đó mặc dầu phát xuất từ những động cơ rất tiêu cực nhưng nó vẫn tạo ra cái quả phúc, và nó có thể che đậy các hoạt động xấu, tức là trong thế giới ngầm, mà sự loại trừ và thanh toán lẫn nhau như là một cái cán cân không thể nào lượng thứ. Thì ta thấy rằng rất rõ cái động cơ đó là một hành vi sai. Cho nên giá trị đạo đức của nó, nói một cách nghiêm túc, là rất là ít. Do đó khi mà tâm ta được thanh tịnh thì giá trị hành vi, giá trị đạo đức nó sẽ được phát triển ở mức độ là khá cao. Từ góc độ vừa nêu, Đức Phật đã nêu ra có nhóm hành vi đạo đức chính. Thứ nhất là tôn trọng sự sống của con người, bởi vì sự kết thúc sự sống thông qua chiến tranh và các hành vi bạo động, bạo lực đó sẽ dẫn đến cái tình trạng là mạng sống đó không thể nào được tái dựng lại lần thứ hai. Như là các vật liệu, các sự vật bị đánh mất đi, bị hư hao, ta có thể thay thế bằng cái tốt hơn. Từ đó dẫn đến một ý niệm là tôn trọng hòa bình. Mở rộng thêm nữa thì ta thể hiện tình thương với các chủng loại động vật và bảo hộ môi trường sinh thái nói chung. Vì ta biết rất rõ rằng là sự tương tác giữa con người, các loài động vật và môi trường sinh thái là một sự cộng hưởng, mà sự kết thúc mạng sống của một chủng loại nào đều dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực của các chủng loại còn lại. Cho nên cân bằng hệ sinh thái là cái quan niệm duyên khởi của Phật giáo để giúp cho chúng ta sống một cách tích cực và có giá trị hơn, từ nhận thức rất là chuẩn xác chứ không phải từ những sự răn đe. Trong đó điều đạo đức thứ hai thì dạy chúng ta là tôn trọng sở hữu tài sản, vì nó được đong đo tính điểm bằng mồ hôi nước mắt và sự thể hiện nghề nghiệp một cách chân chính. Trong khuynh hướng này thì Đức Phật dạy chúng ta là tránh một số nghề được xem là tiêu cực và phi chân chính. Thứ nhất là buôn bán vũ khí, bởi vì nó làm thương tổn đến mạng sống và giết người hàng loạt, bao gồm luôn các loại chế tạo ra những cái loại độc tố hay là những loại thuốc diệt trừ vân vân, những cái chủng loại nào mà có thể là không tốt cho con người. Nghề thứ hai là cái nghề buôn bán nô lệ hay chấp nhận sự nô lệ, là bởi vì đã chà đạp nhân phẩm của con người một cách rất là bất công. Cái nghề nghiệp thứ ba là buôn bán thân thể với phụ nữ và các hoạt động lầu xanh nói chung, vì làm giảm cái tư cách và phẩm hạnh, và có thể là một cái phương tiện tốt để truyền bá các loại bệnh dẫn đến sự kết thúc sự sống như là HIV và AIDS. Nghề nghiệp thứ tư là không được chế tạo và buôn bán các loại rượu, bởi vì cái này nó làm cho con người bị sai và những cái độc tố. Thì bốn loại nghề nghiệp trên đó, nó được xem là không tôn trọng sở hữu của nhân loại nói chung, và nó làm thương tổn đời sống đạo đức của chúng ta. Trong khi đó, điều đạo thứ ba thì dạy chúng ta về cái cách thiết lập uy tín và giá trị của con người trong các mối quan hệ xã hội. Đó là tuyên bố sự thật, tuyên bố những lời nói nó chỉ có chất liệu hàn gắn những vết thương của sự đổ nát, hàn gắn những sự mất hòa hợp và đoàn kết trở thành là hòa bình trở lại, hoặc là những lời nói mang tính cách là có văn hóa và những lời nói mang ý nghĩa khích lệ sắp tấn con người làm cho người ta phấn chấn và dương lên. Thì cái điều đạo đức thứ ba này nó là cái chất bổ cho các mối quan hệ xã hội. Trong đó đối với điều đạo đức thứ tư đó, thì ta thấy là cái yếu tính của hạnh phúc gia đình được xem là bất khả xâm phạm. Hình ảnh của bất kỳ một con người nào dù chỉ xuất hiện trong tâm tưởng đều được xem là yếu tố phá vỡ hạnh phúc của khế ước hôn nhân xã hội giữa hai người được họ hàng và làng xóm chứng minh thông qua một cái lễ cưới chính thức hay là một sự ở chung phi chính thức. Như vậy, yếu tính của đời sống hạnh phúc trong tình huống này chấp nhận cho phép người tại gia ích kỷ trong sự hưởng thụ, nhưng sự ích kỷ đó là có thể cảm thông và chấp nhận được, bởi vì không ai muốn đắp mình chung, không ai muốn chia sẻ những gì mình đang có, nhất là trong tình cảm. Và đây là một cái quy luật là không thể nào là chấp nhận một cái tình huống hình ảnh cụ thể hay là trong tâm tưởng của một người khác ngoài vợ và chồng trong khế ước hôn nhân. Điều đạo đức thứ năm thì ta được học rằng là tất cả những cái tội lỗi và những cái sơ suất có thể phát sinh khi mà tâm ta mất đi sự kiềm chế do tiêu thụ những độc tố vào trong cơ thể, chẳng hạn như rượu, ma túy và các cái loại được bào chế từ chúng, bao gồm thuốc lắc. Bởi vì sự mất kiềm chế này sẽ có thể dẫn đến tình trạng là giết người, hay là hưởng thụ một cách sa đọa, hoặc là thiếu trách nhiệm với vợ con, hay là làm cho chúng ta đó bị bệnh tật quá nhiều, dẫn đến sự kết liễu đời sống một cách rất là oan uổng. Thì năm quan điểm đạo đức đó nó chính là nền tảng của mọi luật pháp và xã hội. Và điều đạo đức thứ năm có thể nói là đạo Phật vượt lên trên các tôn giáo ở chỗ đó là khuyến khích chúng ta là không nên tiêu thụ chúng. Còn các tôn giáo khác, thậm chí các tu sĩ vẫn được phép sử dụng ở mức độ tương đối. Đã có 5 lần chúng tôi đến với trại giam K20 Quỹ Dòng Trôm tỉnh Bến Tre trong vòng 1.5 năm vừa qua, thuyết giảng pháp thoại cho khoảng 2.000 phạm nhân với mức án hình sự từ 5 năm đến 20 năm tù. Chúng tôi làm một cái thống kê xã học nhỏ thì cái nhận xét nó diễn ra như thế này: 85% người phạm pháp là tuổi trẻ từ 14 cho đến 35, 15% còn lại là từ tuổi 40 cho đến 60, hoặc là 60 mấy. Vì vậy ta thấy là trong cái tuổi thanh xuân vốn có thể làm được rất nhiều việc trên nền tảng của lý tưởng và dấn thân đó, nếu ta mất cái sự định hướng về đời sống đạo đức đó, thì ta trở thành nạn nhân của hành động sai lầm của mình, dẫn đến một cái hậu quả rất nghiêm trọng là ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của tha nhân. Mà những năm tháng ngày giờ gỡ từng trang lịch ở trong nhà giam đó, ta cảm thấy là nuối tiếc, và đến lúc đó nó trở thành rất là muộn màng lắm rồi. Cho nên thực tập và sống theo đời sống đạo đức đó, ta sẽ ngăn chặn được những cái tình trạng phát sinh hoặc là những cái tiềm ẩn của chúng, với những cái thói quen, với những cái bản năng mà đôi lúc đó, ta phải nỗ lực rất nhiều mới có thể vượt qua được. Cho nên đời sống đạo đức đó, phải được gieo trồng bằng một nhận thức, chứ không nên xem nó là những rào cản được phép, không được phép, nên hay không nên, mà phải nghĩ rằng nó là cái vành đai bảo vệ sự an toàn và hạnh phúc của bản thân ta. Cho nên cái khái niệm Sila ở trong chữ Pali đó, chúng tôi thường dịch là đạo đức. Còn Vinaya đó, thay vì mình dịch luật thì chúng tôi dịch là luật đạo đức. Cái khái niệm dịch mới này đó sẽ làm cho chúng ta hiểu rất rõ là các cái quy định về đời sống tâm linh của đạo Phật đó là đạo đức, chứ không phải là những cái mặc khải hay những cái ép buộc các tôn giáo hay là phong tục tập quán thường buộc chúng ta làm. Ta làm một cách bị động, không có cảm giác thoải mái tí nào. Chỉ cần thay đổi một ý niệm nhỏ thôi, thì cái tấm lòng và cái nhận thức đi vào trong cuộc sống nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Phương diện thứ ba là phương diện tâm linh thông qua trí tuệ, nó được xem như là cốt lõi của đạo Phật. Trước nhất ta phải thấy rất rõ trí tuệ là một cái loại nhận thức giúp cho chúng ta nhận diện ra được cái quy luật tồn tại ở trong mọi sự vật hiện tượng. Và dĩ nhiên nó vượt lên trên các kiến thức thông thường mà ta học được từ sách vở hay là các trường phái triết học hay là tôn giáo nói chung. Sự khác biệt căn bản giữa kiến thức và trí tuệ nằm ở chỗ đó, kiến thức trên nền tảng của kinh nghiệm và sự truyền thừa, có người trao, có kẻ tiếp nhận thông qua cái sự tư duy hoặc là lộ suy tổng hợp quy nhạp bằng của bản thân. Trong khi đó trí tuệ đó nó là cái kết quả của ba thứ, hoặc là thứ nhất trên nền tảng của đời sống đạo đức phát sinh ra thiền định, tuệ giác phát sinh như là một cái yếu tố rất là tất yếu và tự nhiên. Thứ hai là ta học giáo pháp Phật và ta sống một cách chuẩn với giáo pháp đó, cho nên nền tảng của đời sống đạo đức sẽ được thực hiện một cách rất là automatic. Do đó tuệ giác sẽ làm cho chúng ta trở thành một con người rất đàng hoàng và đứng đắn. Cái thứ ba là nhờ chúng ta có những cái sự thực tập thông qua các pháp môn và tâm thức của mình luôn luôn hướng về điều thiện, điều tốt, cho nên ta không còn có cơ hội và điều kiện để hướng tâm và thể hiện các hành vi về những điều tiêu cực. Và dần dà ta trở thành một người minh triết, dầu có nhiều cám dỗ hay những sức ép, ta vẫn là một người đứng vững như là kiềng ba chân. Ba góc độ hay là ba yếu tố này hỗ trợ để chúng ta trở thành một người có trí tuệ, chứ không phải đơn thuần là có kiến thức. Một nhà sản xuất về rượu có thể nói một cách rành mạch từ sáng đến tối về sự cấu tạo và lên men của rượu, tác hại của nó, ảnh hưởng ở trong lục phủ ngũ tạng như thế nào, hại gan, thận, tim mạch, tai biến mạch máu não và những cái chứng bệnh khác. Nhưng anh ta hoặc bà ta có thể vẫn là một người nghiện rượu và vẫn bị rượu chi phối thông qua các bệnh tật và kết liễu mạng sống như thường. Còn người có trí tuệ về rượu sẽ không bao giờ uống rượu và làm cho rượu trở thành là kẻ sai sử, biến mình như là một tên nô lệ. Như vậy, trí tuệ là một năng lực giúp cho chúng ta làm chủ được bản năng, làm chủ được vận mệnh, làm chủ được hành vi và luôn luôn đặt mình trong quỹ đạo của đời sống đạo đức. Đó là sự khác biệt căn bản. Từ sự khác biệt đó, thì ta thấy rất rõ rằng là người có trí tuệ sẽ không tin về vận mệnh hay là tự nhiên, ngẫu nhiên. Ngược lại đó, giải quyết tất cả mọi vấn nạn diễn ra với mình và người, dù là quá khứ, hiện tại hay là trong tương lai, trên nền tảng của bốn sự thật thường được gọi trong đạo Phật là tứ diệu đế. Bốn sự thật đó là hai lớp nhân quả. Lớp một dạy chúng ta một bản lĩnh đối diện với khổ đau. Khổ đau nó có nhiều lắm. Nếu tính về loại hình á, liên hệ đến tính bản chất của sự xuất hiện của chúng á, thì Đức Phật nêu ra có ba loại: khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Khổ khổ là những cái chuỗi của những cái nỗi khổ, nó kéo dài và tạo ra thêm hay là tạo nền tảng cho cái khổ khác nó được chồng chất lên. Ví dụ khi ta bị sống trong một cái môi trường hay là trong một cái giai đoạn mà kinh tế toàn cầu bị là sa sút như là hiện nay, nhiều cái ngân hàng lớn của Hoa Kỳ, Đức và nhiều nước trên thế giới phải bị phá sản, chính phủ phải đứng vào gánh vác lên một cái phần trách nhiệm để làm giảm bớt đi cái sự khủng hoảng tài chính toàn cầu, thì lúc đó mọi đầu tư của chúng ta cũng theo đó mà bị biến động. Ví dụ lúc ta mua hàng thì cái tiền một đồng đô nó có thể là 20.000 đồng Việt Nam. Bây giờ ta bán hàng ra ta vẫn lời là 30%. Nhưng khi ta đo với cái tiền vàng hay là đô thì giờ nó chỉ còn 16. Cho nên ta vẫn được xem là lỗ trên nền tảng của lời. Cuối cùng ta bị vẫn tổn thất. Hoặc là có nhiều mặt hàng đứng yên tại chỗ bán hoài không được, vì người ta không dám giao dịch ở trong giai đoạn mà biến động thị trường quá cao. Như vậy là cái nỗi khổ từ việc khủng hoảng kinh tế và tài chính toàn cầu dẫn đến tình trạng gọi là ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt gia đình của chúng ta. Bình thường mình có tiền giúp đỡ người này, hỗ trợ gia đình mẹ, cha, rồi bên vợ, bên chồng, thoải mái lắm. Bây giờ không có tiền, dễ cao có, dễ quạo quọ, dễ bực tức. Như vậy cái đó nó được phát sinh từ cái chuyện mà bế tắc trong đời sống kinh tế. Có nhiều người tự tử, chẳng hạn như là ngôi sao điện ảnh John Jin-seo, là do vì cái áp lực của những lời dư luận nêu cô ở trên các trang web, mà sức chịu đựng sau cái cuộc ly dị vào năm 2004 với người chồng mà mình xem là lý tưởng nhất ở trong cuộc đời, đã làm cho cái cảm giác chán đề đó đã được phát sinh. Ngấm ngầm qua 4 năm như thế, không có người để chia sẻ, vì là một ngôi sao nổi tiếng quá, nói cho người thân của mình dẫn đến sự mặc cảm và khó chịu. Cho nên cái trạng thái trầm cảm đó nó ngậm nhấm cô ta từng ngày, từng giờ, từng giây, từng phút. Đến độ khi mà cái mức chịu đựng nó đã quá tải, thì cái bong bóng của sự chịu đựng này sẽ nổ tung, và sự kết liễu đó là treo cổ mà chết. Nó dẫn đến một cái phản ứng là triệu chứng tự tử từ những người khác. Ví dụ 24 giờ sau đó, một diễn viên tài danh đổi giới tính đã bắt chước chết theo. Hai phụ nữ chạc tuổi 40 mấy 50 chết cùng một cách thế mà diễn viên này đã tự tử trong nhà tắm của mình, cùng một cái loại dây thừng, cùng cái chiều dài, cùng cái màu, rồi chết treo ở trên trần nhà giống nhau. Thì ta thấy là các bế tắc đó nó đều là những cái phản ứng kéo dài chứ không phải là đột biến đâu. Và cái đó được Đạo Phật gọi là khổ khổ. Cái khổ này nó chồng chất lên cái kia, cái này nó tạo thì này nó kéo ra cái kia. Cái đó trong dân gian thường gọi là họa vô đơn chí. Còn cái ngoại khổ đó là những cái sự thay đổi vô thường trong cuộc đời dẫn đến nỗi khổ và niềm đau khi mà cái sức chịu đựng chúng ta không còn nữa. Ví dụ khi đối diện trước cái sự vô thường của người thân, những người con thảo cháu hiền thương kính cha mẹ hay ông bà của mình, bây giờ ông bà mình phải vẫy tay chào với cuộc đời, những nỗi thương tiếc đó sẽ làm cho chúng ta chảy những giọt nước châu trên đôi má. Và có nhiều người đó buồn quá chết theo, nhất là người vợ hay người chồng đó, mấy mươi năm chung thủy với nhau, hạnh phúc với nhau trong cuộc đời, một người ra đi thì người kia có cảm giác rằng là sự sống của mình trở nên buồn tẻ, vô nghĩa, vô vị quá, cho nên họ chọn con đường là để cho tâm tư mình nó buồn chán, đến độ cái kháng thể trong cơ thể nó xuống đến một chút là thấp nhất, cộng với những cái chứng bệnh nghiêm trọng kéo theo cái chết. Cái đó nó được gọi là hoại khổ, tức là cái nỗi khổ niềm đau phát sinh từ cái quy luật vô thường và những biến thiên mà khi dòng cảm xúc không cho phép hoặc là không làm cho chúng ta làm chủ được nó. Còn hành khổ là những cái biến thiên nó kéo dài thế này thế kia. Ví dụ có một người nằm bệnh ở trên giường, muốn chết chết không được, có người muốn sống sống không được, giàu to phú quý rừng tiền biển bạc muốn để tiếp tục hưởng thụ mà lại chết sớm. Còn những người là muốn chết tự tử 5 lần 7 lượt, lần nào tự tử cũng được cứu sống ở trên. Nó hành hạ mà nó kéo dài, cái tiến trình nó diễn tiến ra đó, nó làm cho mình không dứt được nó. Cho đó là những cái tình trạng khổ đau mà Đạo Phật dạy chúng ta là cần phải đối diện chứ không nên đầu hàng hay là đào tẩu. Bởi vì sự đào tẩu đó nó làm cho cái phản ứng cảm xúc và thái độ đó ở mức độ thấp nhất, và khi tái sinh người đó sẽ có cái thái độ tiếp tục là đầu hàng. Và phần lớn những cái cuộc chết vẫn phát xuất từ tự tử đó khó tái sinh được lắm. Còn nói về loại hình đó thì ta thấy nó có đến 8 loại: sanh, già, bệnh, chết, ai cũng khổ. Có người sanh con không được, phải nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Thụ tinh trong ống nghiệm không xong thì nhờ người khác mang thai thế. Mang thai thế mà không được thì sử dụng đến phương pháp là nhân bản vô tính, bằng hàng trăm cách khác nhau. Nhưng mà khi sanh ra được đứa con rồi, lớn lên vài ba năm nó bất hiếu với mình, nó khổ vô cùng. Có nhiều người nói phải, và lúc đó đừng có đi cầu bác sĩ bằng những cái phương pháp y khoa tiên tiến thì bây giờ nó đâu có khổ đau như bây giờ. Còn già bệnh chết thì đương nhiên là nó hoài cái muốn của mình rồi, cho nên nó làm cho chúng ta bất mãn. Thương mà phải chia lìa, ghét mà phải hồi ngộ, ước muốn mà không thành tựu. Rồi cái thân thể tâm vật lý này nó không như chúng ta muốn. Ta muốn nó mảnh khảnh dễ thương, nó béo phì đi nặng trịch, bệnh tật liên miên. Ta muốn nó trẻ mãi không già, mà nó cứ phải già, thì hầu như là nó không có phục tùng mình. Cái đó được gọi là ngũ thủ uẩn khổ, hay là ngũ ấm xé thành khổ. Thì vậy là 8 loại khổ này đó, nó là những hiện thực. Đạo Phật nêu cái đó ra đó không phải để gọi là bôi đen cuộc đời. Nhưng người ta đã hiểu sai rằng là Đức Phật đã tố cáo nỗi khổ niềm đau như là biển, làm cho người ta chán nản thất vọng. Mà đây Đức Phật dạy chúng ta một bản lĩnh, hãy đối diện. Cái này nó giống y hệt cái tiến trình y khoa. Tới gặp bác sĩ sẽ không vội định bệnh liền, mà phải khám nghiệm. Bây giờ nó có những phương pháp là nội soi, rồi X-quang, rồi CT scan, rồi MRI để cắt lớp, xem coi cái bệnh nó nằm ở chỗ nào. Chứ không phải là tới nói tôi bị ho quá, cho uống thuốc ho, sao hết được. Ho do cảm khác, ho do viêm khác, ho do nóng gan khác, ho do bị viêm xoang sàng khác. Nó đủ hàng loạt các nguyên nhân dẫn đến cái ho. Cho nên phải định bệnh, và do đó phải vạch mặt chỉ tên cái bệnh này nó nằm ở chỗ nào. Cái đó là cái nguyên nhân của bệnh. Như vậy là hai vế đầu của bốn sự thật đó là một cái nghệ thuật tạo chúng ta bản lĩnh nhận diện ra những bế tắc mà mình đang có. Cái người có trí tuệ là người giải quyết vấn đề như vừa nêu. Và hai cái vế còn lại đó là giải quyết vấn đề để hướng đến hạnh phúc. Chứ mà thấy khổ đau rồi đầu hàng chịu thua. Người mà tin vào số phận đó luôn luôn giải quyết vấn đề như thế này. Trời ơi, bạn ơi, tôi mới bị ăn cắp chiếc xe. Đi tới ông thầy Pháp hoặc tới ông thầy tu nào đó, ông giải giải là kiếp trước nào đó tôi ăn cắp 3-4 chiếc xe của ông ta, bây giờ nhờ có tu đức, tu phước cho nên bị trả lại con chiếc là phước lắm rồi, đừng có buồn. Thì có người lại lý giải, mất xe thì không mất mạng, cho nên không sao đâu, đừng có buồn, buồn chi cho nó khổ. Bởi vì thay vì mất mạng là đâu còn cái tài sản gì để mà giữ nữa đâu. Cứ như thế mà an ngủ. Rồi đó Đạo Phật nói, lý giải như thế là sai. Ngài nói trong kinh Trường Bộ rằng bất cứ người nào có khuynh hướng lý giải rằng mọi nỗi khổ niềm đau của chúng ta ở hiện tại có gốc rễ hay là phát xuất từ các nguyên nhân trong quá khứ, thì người đó sẽ khó nảy sinh ra một ý niệm thay đổi vận mạng ở hiện tại mà vốn dĩ người đó có thể làm và làm thành công. Cho nên theo Đạo Phật á, thì ta phải sử dụng trí tuệ để sống trên nhân quả và giải quyết vấn đề trên nhân quả. Ví dụ trong trường hợp bị mất cắp chiếc xe, ta phải đặt ra cái nguyên nhân của nó là cái gì. Trong tình huống bị mất cắp xe đó, ta chỉ cần đặt ra cái nguyên nhân của nó là mình có để xe ở trong khu vực giữ xe có an ninh hay không. Nếu câu trả lời là không, như vậy là ta quá bất cẩn và ỷ lại. Nếu ta đã để đúng ở trong khu vực để xe rồi mà xe vẫn bị mất, có thẻ đàng hoàng, thì như vậy đây là một việc tổ chức ăn cắp xe, và nó cũng có cái phần là kém quản lý của những người chịu trách nhiệm giữ và cai quản những chiếc xe được cỡ này. Đó là những nguyên nhân trực tiếp mà Đạo Phật gọi là chính nhân. Còn cái duyên nó là một cái tác động khá tích cực. Ví dụ như người đó ngủ gục nên mất nhắm mất mở, con số khác mà vẫn xem là đúng, cho nên ta đem chiếc xe không phải của mình gửi ra mà vẫn cho đem ra. Tất cả những cái này nó đều là nhân và duyên ở hiện tại. Còn những người mê tín về định mệnh sẽ nghĩ rằng là vì tôi đã từng ăn cắp một chiếc xe trong kiếp trước, cho nên bây giờ tôi bị mất cắp lại là què, cho nên hãy hoan hỷ chấp nhận để hết. Tiêu cực vô cùng. Có một người cho người ta đi vay mượn tiền, người đó không có đủ sức đi chi trả, mình biết được, nhưng mà vì nghe người ta hứa hẹn rằng là cho tôi mượn tiền đó, tôi sẽ trả bạc 15, anh chị mà đi bỏ ngân hàng đó chỉ hưởng được là 7-8% thôi, còn tôi đến 15%, tốt hơn nhiều lắm, trả tiền mặt đàng hoàng. Nghe mừng quá, nó cũng có một phần của lòng tham, cho nên cho mượn. Mấy tháng sau đứt dến. Lúc đó có nhiều người an ủi, có lẽ là tôi đã từng lừa gạt tài sản xấu của người khác ở kiếp trước, cho nên bây giờ thôi cười què trừ. Cái nguyên nhân chính yếu trong trường hợp này là mình biết rất rõ người này không đủ năng lực để đi thuê, để vay tiền ở ngân hàng, có nghĩa là không có tài sản, không có đủ thế chấp, làm sao đủ để vay, mà vẫn vì cái lòng tham muốn có tiền lãi nhiều cho nên cho mượn. Cuối cùng vốn lẫn lời không có cánh mà bay. Đó là cái chánh nhân. Cái thứ hai, người kia là người không có uy tín, hoặc là cái cơ hội làm ăn của họ đã thua lỗ, nhưng vì họ biết cách đưa lên các cái sàn giao dịch để vận động vốn đầu tư, mà mình không phải là cái người giỏi về cơ chế thị trường, mà mà lại thích chơi chứng khoán, mong làm giàu sớm, cho nên nghe người ta hứa hẹn nhiều vào đầu tư mua cổ phần đứt dến sau vài ngày. Tất cả cái đó nó đều là chánh nhân, đều là duyên nhân hết, chứ không có gì là quá khứ. Do đó ta có thể nói 80% các tình huống diễn ra trong cuộc đời là ở hiện tại. Và ai lý giải và sống để giải quyết những tình huống như thế được gọi là người có trí tuệ. Như vậy, trí tuệ là một kiến thức về nhân quả và giải quyết mọi vấn đề trên nền tảng của nhân quả, chứ không có trên định mệnh, không trên ngẫu nhiên, không trên tự nhiên. Hay vế sau của tứ diệu đế là cái gì? Đó là niềm an vui hạnh phúc và con đường để đạt được nó. Chứ không có cái yếu tố nào ở trong gọi là đạo đế, tức là con đường đi đến an vui hạnh phúc, có sự cầu nguyện, van xin, mầu nhiệm, hoàn toàn không có. Chúng tôi dám cam đoan tất cả các pháp môn trong nhà Phật không đề cập đến sự mầu nhiệm, mà đề cập đến nhân quả thôi. Nhân quả là cán cân cốt lõi của đạo Phật. Tất cả mọi sự hành trì mà bỏ rơi nhân quả thì sự hứa hẹn càng cao sẽ tạo ra sự thất vọng càng cao. Cũng giống như chúng ta ăn bánh vẽ thôi. Giống như có người làm điếm tiền ngân hàng, nhưng tiền nó không phải của họ. Mất thì phải đền, mà dư chưa chắc được hưởng. Cho nên sống trên nhân quả là ăn chắc mặc bền. Ta phải hiểu là có nhiều pháp môn đó được khích lệ như là một cái phương tiện để làm cho chúng ta phấn chấn vươn lên thôi, chứ nó không phải là mô tả về nhân quả. Cái giá trị giáo dục tâm lý như thế rất là cần thiết. Ví dụ, các tổ Trung Hoa thường có những cái câu khích lệ những kẻ xấu đó: hồi đầu thị ngạn, quay đầu là bờ. Ta thấy cái vẻ hấp dẫn phải không à? Hoặc là buông giao đồ đệ tuống thì lập tức thành Phật. Nhiều người ta tu cả mấy chục kiếp, mấy trăm kiếp thành Phật còn không nổi, buông có con dao thành Phật rồi, sướng thấy mồ. Cần gì phải tu? Bây giờ cứ giết thoải mái đi, trước khi chết cũng còn đủ cái 10 giây để mình buông con dao. Buông con dao mới ngưng cái nghiệp giết thôi, còn cái quả của những nghiệp giết này phải theo đuổi chúng ta suốt cả cuộc đời, thậm chí là nhiều kiếp về sau nữa. Chúng ta thử quay đầu có về tới bờ không? Có ai thử quay đầu ra sao đi, đi mong đi ra khỏi cái chùa quán sứ đi về nhà của mình, thì mình phải mất cái động tác đi từng bước từng bước. Từ đây ra đến cổng chùa mà là 100 mét, ta phải mất đến 120 bước đối với cái độ cao vừa vừa của người Việt Nam. Rồi phải lên trên xe, hay là đi bộ, hay đi xe đạp, hay có trực thăng, hay là động thổ như là các võ lâm Trung Hoa, thì ta mới đi về nhà được chứ. Ta quay cái là tới bờ được, đâu có đơn giản như thế. Có nhiều người đã chết giữa dòng bởi vì không biết cách bơi, quay về rồi mà bơi vẫn trật sai, cho nên vẫn chết. Có nhiều người quay đúng cách, về đúng hướng, lội đúng phương pháp mà vẫn chết bởi vì dợp bẻ, không đủ sức, kiệt quệ. Có nhiều người bị khủng hoảng quá, cho nên đã không đủ sức tự tin để về đến cái đích điểm cuối cùng của cái bờ. Như vậy ta phải hiểu, quay đầu là bờ là một loại giáo dục khích lệ để cho cái tòa án lương tâm không làm cho những người xấu và tội đó bị chìm vào trong cái mặc cảm tội lỗi, vẫn có một niềm tin để đứng dậy từ cái nhận thức và hành động của mình. Cho nên nó không phải là giáo dục nhân quả, nhưng vẫn không được xem là sai với nhân quả, vì cái giáo dục khích lệ như thế nó rất là cần thiết. Do đó, người có trí tuệ được quyền sử dụng các phương tiện quyền xảo mà vẫn không bị kết án trước luật của nhân quả. Ví dụ, ta biết là có một tên cướp đang dí và rượt đuổi một người có tiền bạc, và người tiền bạc đó phải trốn chui trốn nhủi trong bụng một lùm cây. Tên cướp đi ngang qua và hỏi rằng là: này anh bạn, có thấy tên cướp, có thấy cái người giàu sang mới đi ngang qua đây không? Nếu anh chỉ đúng cho tôi thì anh sẽ được tha tội chết. Thì anh này đó, nếu sợ chết quá thì anh sẽ nói rằng là người đó đang nằm trong lùm cây. Như vậy là cái người giàu sẽ bị tước của, và cả hai sẽ có thể bị ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc là mạng sống nếu kháng cự. Và anh ta có thể nói một cách đơn giản rằng là tôi không thấy, và giả vờ như là không biết chuyện gì hết, rồi đi, không để ý đến cái lời hăm dọa của tên cướp này nữa. Thế như vậy, đó là một sự nói dối, như là nói dối trên phương tiện để bảo hộ mạng sống và không gieo cái nghiệp cho kẻ cướp á, trở thành là một tội phạm về cướp của người, vi phạm luật pháp nói chung và bảo toàn được mạng sống. Như vậy cái tính phương tiện trong tình huống vừa nêu chẳng những không có tác hại mà còn có những lợi ích, vẫn được xem là trí tuệ. Lúc đó ta thêm một tính từ trí tuệ phương tiện. Như vậy trong những cái tình huống mà cái việc sử dụng trí khôn ngoan của mình để vượt qua những cái khó khăn và mang lại hạnh phúc cho người khác vẫn được xem là một phương tiện tốt, cái đó vẫn được gọi là có trí tuệ. Như vậy nói tóm lại là người sống với trí tuệ là giải quyết mọi vấn đề trên nhân quả và tứ diệu đế nói chung. Ta có thể lấy thước đo này để đánh giá rằng là trong thời gian có thể mấy năm vừa qua tiếp xúc với đạo Phật, ta đã hưởng được cái giá trị nhân quả này bao nhiêu phần trăm. Nếu ta mới hưởng được cái 10% của nhân quả, hay là sống có 10% thôi, còn phần lớn còn lại ta vẫn sống với niềm tin, thì giới trẻ cũng không khác gì những người lớn tuổi. Và như vậy rất là uổng, vì ta mới hưởng được cái lớp kẹo si-cô-la của đạo Phật thôi. Còn cái lớp kim cương đó giá trị bằng 100.000 lần thì ta lại không quan tâm, không màng đến. Cho nên thay vì chúng tôi xin nói thêm một phần nữa là phần nhập thế vì hết giờ, thì tôi xin kết thúc lại bằng cách là xác định như thế này: tuổi trẻ đến với đạo Phật không phải là để phục vụ cho đạo Phật, mà là để tìm những giá trị tâm linh của đạo Phật làm tốt cho đời sống của mình. Thì mấy mươi năm có mặt trong cuộc đời với tư cách là trẻ từ 18 cho đến 40 sẽ là một cái quãng đời hết sức là bình an và có nhiều giá trị và lợi ích. Cho nên ta đến với đạo Phật càng sớm thì càng tốt. Có nhiều người khi được khích lệ quy tam bảo, tức là trở thành đệ tử của Phật đó, họ trả lời một câu như thế này: tôi đâu có tội lỗi gì đâu, đi theo nhà chùa làm gì, như thể đến chùa là những kẻ tội lỗi bằng. Và khi khích lệ làm việc tốt đó, tôi đâu có từng làm việc xấu đâu, còn ai làm xấu mới làm tốt chứ, còn giờ tôi làm tốt không làm xấu thôi. Theo quan điểm của nhà Phật đó, người chưa từng tạo điều xấu, điều ác và tội lỗi không có một cái phước đức nào hết đó. Họ không có hậu quả của luật pháp trừng trị trong tù đài, trong những sự khinh chê của con người mà thôi. Nó chỉ là 30% của con đường nhân bản theo quan điểm của đạo Phật. 30% kế tiếp là phải làm điều lành, dấn thân để phục sự, mà đạo Phật xác định rất rõ tuổi trẻ có đủ điều kiện, năng lực, trí khôn ngoan để làm những việc này hơn là những người già. Bởi vì khi già rồi lực bất tòng tâm. Và 40% còn lại là động cơ tốt để ta không rơi vào tình trạng mặc cả nhân quả về những gì ta đang làm cho cuộc đời, trên nền tảng của sự tính toán rất là ích kỷ và nhỏ nhoi. Đức Phật Thích Ca thành đạo ở tuổi 35. Nói theo Nam Tông, ở tuổi 30 nói theo Bắc Tông, tuổi rất là thanh xuân. Các nhà khoa học, các nhà phát minh đóng góp được cái đỉnh cao sự nghiệp của mình cũng ở cái tuổi từ 25 đến 40 thôi. Khổng Tử phát biểu một câu rất hay: tam thập nhi lập. Cái tuổi trưởng thành của một con người về phương diện nhận thức, tư cách là ở tuổi khoảng từ hai mấy đến 30 mấy, lấy chung là 30. Chúa Giê-xu đó đi giảng đạo vào năm 30 tuổi, kết liễu cuộc sống là năm 33, cũng ở cái tuổi trẻ trung đó. Ngài Mahavira, sáng tổ của kỳ đại giáo, của thành đạo ở tuổi 30 mấy, là một cái nhân cách vĩ đại cũng tương tự như Đức Phật Thích Ca, là Thái tử Đông Cung bỏ ngôi trở thành một nhà tâm linh. Hầu như là không có phần lớn các cái vị sáng lập tôn giáo xưa cũng như là nay ở cái tuổi 80-90 không có, 30-40 là vừa. Cho nên cái tuổi này là cái tuổi mà ta có nhiều năng lượng lắm. Cứ mỗi một thế hệ trôi qua đó thì tuổi trẻ thông minh hơn là các thế hệ đi trước. Bây giờ mấy đứa bé chừng 3-4 tuổi nó lanh hơn thế hệ của chúng ta 10-20 năm trước nhiều không à? Phải vậy không? Rất là đơn giản, tại vì nếu đứa bé đó là 4 tuổi thì 5 năm trước nó có thể là một giáo sư đại học, cái đầu đó toàn là sạn kiến thức không. Bây giờ mới chết thì mang theo cái hạt giống đó, cho nên nó ra là nó biết chuyện này chuyện nọ mà mình không biết. Đưa một đứa bé không biết tiếng Anh vậy, cầm cái remote control bấm 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 máy vi tính chọt 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 là làm ra Còn giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ gì không cần biết, mà 40-50 tuổi mò hoài mà mò không ra được, biết tiếng Anh, tiếng U, đủ thứ mà vẫn không làm xong. Chúng tôi làm lịch chú tiểu từ năm 2003. Người mở cái phong trào lịch chú tiểu tại Việt Nam này. Mỗi năm mà làm 2 bộ, mỗi bộ là 12 hình. Thì khi mà đi xin các gia đình có những đứa con khôi ngô tướng tú đó làm chú tiểu dởm để lên lịch đó, thì chúng tôi gặp một cái khó khăn vô cùng khi tới năn nỉ các Phật tử là cha mẹ của chúng. Lý do rất đơn giản là cha mẹ của chúng sợ rằng là chúng sẽ trở thành thầy tu trong tương lai. Mình quy kính Tam Bảo mà sợ con mình trở thành thầy tu. Hỏi lý do tại sao sợ? Vào chùa khổ lắm, ăn chay nằm đất. Ai bảo đi tu là khổ? Đi tu sướng lắm chứ. Chắc chắn là phải vậy thôi. Và trong những tình huống cha mẹ chúng cho phép, như có một lần ở tại tiểu bang Louisiana, chúng tôi gặp hai bé rất là dễ thương và xin cho chụp hình, cha mẹ chúng đồng ý. Lại năn nỉ nó muốn chết luôn, nó có 5 tuổi, đứa là 4 tuổi, đứa 5 tuổi, nó không chịu cho cạo đầu, làm sao làm chú tiểu dởm được. Hỏi sao con không cho cạo đầu? Nói, đầu trọc xấu lắm thầy ơi. Cái kiến thức thẩm mỹ về fashion đã có, tại vì 6 năm trước, 5 năm trước nó có thể là một nhà thời trang thì sao? Mà thầy Trang đâu có muốn cạo đầu đâu, không à. Chỉ có các cầu thủ lâu lâu chơi nhon chút xíu cạo đầu, giật gân chút xíu. Rồi bây giờ cái phong trào của phim Triều Tiên lan rộng, những bé nhỏ nhỏ được cắt xổm, giống như chú tiểu, phía trước con cả giá, lõm chõm lên chút xíu. Rồi sau cái đuôi ót có chùm tóc. Thế là các em nhỏ nghĩ rằng đây là thời trang, cho nên nó đua nhau mà làm. Phải đua nào cách đây 5 năm về trước, khỏe khỏe quá trời, khỏi mất công đi sinh. Chụp hình chú tiểu tha hồ. Như vậy là các ý niệm của chúng nó đã có sẵn rồi. Nhưng mà cái tiềm năng ở trong giới trẻ luôn luôn có, bởi vì cứ mỗi một đời sống trôi qua, ta mang theo các hạt giống của cái kiếp vừa rồi, cộng với cái môi trường mới, với những cái chất xúc tác làm cho chúng ta sống lại, ôm lại, nhớ lại và sử dụng được những cái nguồn dữ liệu mà ta có. Hiện tượng ngoại cảm ở tại Việt Nam trong mấy chục năm trở lại đây đó là một minh chứng cho chúng ta thấy rằng là con người mới sử dụng 1/1/1000 của những nếp nhăn trên trán thôi. Và ở trên não ta có một cái lớp thùy mã. Nếu ta kích hoạt cái lớp thùy mã, như ta mở được cái cánh cửa, thì các nếp nhăn trên trán này nó chứa đựng các hạt giống năng lượng tri thức của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, ta sẽ sử dụng một cách là không cùng tận. Cái nhà ngoại cảm phần lớn rơi vào tình trạng là thập tử nhất sinh. Một biến cố tai nạn, chẳng hạn đập đầu xuống đất, hay là một cái tình trạng bị chó dại cắn, thay vì bị chết thì họ sống lại và trở thành một con người mới. Những cái năng lượng ngoại cảm làm cho họ tiếp thu được những cái kiến thức từ bên ngoài, thông qua con mắt thấu thị, thông qua lỗ tai thấu thính, để có thể biết được ở dưới lòng đất có cái gì, người đã chết đang nằm ở đâu, và có thể đối thoại với các hương linh nếu họ đang còn tiếc nuối chưa được siêu tồn tại dưới cảnh giới của ngạ quỷ. Thì cái năng lượng đó mới chỉ sử dụng được là chưa được 1% theo các nhà khoa học về cái lĩnh vực này. Điều đó cho thấy là cái tiềm năng vốn có đó nó đã có sẵn rồi, và tuổi thanh xuân của chúng ta chỉ cần có được cái chiếc chìa khóa của nhân quả để khai mở nó thôi, thì tất cả những thứ kia ta sẽ sử dụng được nhiều. Điều kế tiếp nữa, học theo đạo Phật, ta không nên trở thành bản sao của những người đi trước. Các đức Phật trong quá khứ đó nhiều vô lượng, danh tánh của các ngài là một hạnh nguyện. Đức Phật Nhiên Đăng là thầy của Đức Phật Thích Ca, nhưng không đào tạo ra Nhiên Đăng 2, Nhiên Đăng 3, Nhiên Đăng N lần, mà tạo ra Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca là thầy của Đức Phật Di Lặc, không tạo ra Thích Ca 2 mà tạo ra Đức Phật Di Lặc. Đức Phật Di Lặc trong tương lai sẽ đào tạo ra một người học trò trở thành một danh sư nào đó. Thì ta đây cũng như thế, ta học Phật Pháp để ta khai phát được những cái tiềm năng vốn có trong mình, để ta trở thành một cái nhân cách đặc biệt, đóng góp những cái lĩnh vực mới. Còn trở thành bản sao đó, thì cái giá trị của chúng ta nó ở mức độ rất là tương đối. Như vậy, giới trẻ mà học được đạo Phật đó, cái cơ hội đóng góp phát minh rất là nhiều. Và do đó đừng nên khinh thường chính mình như lời khích lệ của một vị tổ sư Trung Hoa là Tổ Quy Sơn. Tất cả những gì người khác làm được, tôi cũng quan niệm mình có được năng lực tương tự như thế. Đừng tự khinh mình mà đánh mất tiềm năng. Đó là cái lời mà Đạo Phật đã dạy. Chúng tôi tin chắc rằng là giới trẻ tại chùa Quán Sứ, hay cụ thể hơn là của miền Bắc, sẽ là một cái tiên phong đi trước để cho tất cả các chùa đều có những cái sinh hoạt tương tự như thế này. Dĩ nhiên ở miền Bắc có một cái lợi thế là sinh hoạt hội đoàn rất là mạnh. Các cụ già lớn tuổi cũng có ngày sinh hoạt một tuần một lần. Chúng tôi xin đề nghị đó, ta có thể nâng cái số buổi sinh hoạt nhiều hơn chút xíu. Và các anh chị tại đây đó có thể tình nguyện trở thành là thầy của đàn em của mình. Cho nên mỗi một người nên tham gia các hoạt động và trở thành là một cái nhà hoằng pháp trẻ với tư thế là một người cư sĩ, không sao hết. Ta học theo hạnh nguyện của cư sĩ Duy Ma Cật thì Đạo Phật mới có mặt khắp mọi nơi mọi chốn được. Vừa rồi thì Thượng tọa Bảo Nghiêm và một số thượng tọa trong ban hoằng pháp đó có một cái cuộc họp cách đây vài tháng sau Đại lễ Phật Đại Liên Hợp Quốc, thì chúng tôi có đề xuất rằng là ta nên có những cái khóa huấn luyện ngắn hạn cho các vị pháp sư cư sĩ. Và một số tỉnh thành sẽ được làm tiêu biểu, đó là Sài Gòn, Hà Nội, Huế và Long An. Cái khóa ngắn hạn này có thể diễn ra trong vòng một tuần thôi, sáng học, chiều thảo luận. Mỗi một khóa học như thế thì có một chứng chỉ. Đậu được 3 chứng chỉ như vậy, ta có thể có đủ tư cách để làm giáo thọ cho đàn em của mình. Mà giới trẻ bây giờ chúng tôi tin chắc rằng là rất là thông minh. Mà kiến thức nền tảng ngoài thế gian đó sẽ là một cái tiền đề rất là tốt để ta đến với Đạo Phật rất là nhanh. Cho nên ta đừng có buồn phiền khi mình đến với Đạo Phật chậm. Trình độ tri thức khoa học càng cao chừng nào đó thì ta tiếp xúc Đạo Phật sâu sắc chừng đó và có hiệu quả nhanh. Cho nên ta đừng bận tâm là ta tiếp xúc Đạo Phật từ khi nào, mà ta hãy quan tâm là ta tiếp xúc Đạo Phật như thế nào. Cái giá trị đó sẽ được hứng lấy một cách rất là tốt. Cho nên giới trẻ, nếu trong tương lai gần tại miền Bắc này có những cái khóa học cho pháp sư cư sĩ, thì quý vị nên vận động bạn bè của mình, đàn em của mình đến tham dự các khóa học để mình trở thành các vị pháp sư cư sĩ. Các phong trào chấn hưng của Phật giáo đó vào những cái thập niên 30 của thế kỷ 20 là phát xuất từ miền Bắc này, và nó lan rộng đến miền Trung và miền Nam. Cho nên chúng tôi cũng mong rằng cái phong trào học Phật ở giới trẻ tại đây sẽ là một phong trào như thế. Rất là đáng mừng, trong vài năm qua thì ta có được một cái trang web phattuvietnam.org. Mà ở đây có cô Xuân Loan đó, nằm trong ban biên tập. Chỉ có 3-4 thành viên ban đầu thôi, chỉ trong vòng một thời gian ngắn, trang web này rất mạnh. Các thông tin về thời sự, những cái thao thức của giới trẻ, những cái quan niệm dấn thân và những cái đề xuất về cách làm mới Đạo Phật đó, đã được trang web này đó là đề xuất và gây một sự chú ý trong ngoài nước rất là lớn. Cho nên chúng tôi tin chắc rằng là khi mà cái phong trào học Phật như thế nó được nêu ra như là một tầm quan trọng đó, thì cái bước nhảy vọt của nó rất là nhanh. Mà hiện nay lãnh đạo Chư Tôn Đức ở miền Bắc đó, phần lớn là những vị trẻ so với miền Nam. Lãnh đạo miền Nam trung bình là tuổi từ 70 cho đến 80, còn miền Bắc này là 50-60. So với ngoài đời thì vẫn là muộn, nhưng mà so với trong đạo là trẻ đó. Thì với cái sức trẻ như thế thì giá trị của sự thăng tiến đó và con đường làm mới nó sẽ rất là nhanh. Và với những quan niệm đó, niềm tin như thế, chúng tôi tin chắc rằng là hàng trăm các anh chị tại đây chính là các hạt giống bồ đề cho phong trào cách hưng, cách tăng của Phật giáo tại miền Bắc. Bây giờ chúng ta có một thời gian vài chục phút để đặt những câu hỏi. Quý vị có thể đặt bất cứ một câu hỏi nào liên hệ đến sự tu học nói chung.
A Di Đà Phật, thưa thầy, thì vừa rồi con cũng nghe đến từ dấn thân. Và thế theo thầy thì hàng Phật tử tại sao chúng con sẽ phải hành động và làm như thế nào để theo đúng nghĩa từ dấn thân?
Dấn thân á, là đi vào cuộc đời không bằng thói quen của bản năng, mà là bằng sự huấn luyện của đời sống đạo đức và nhận thức. Thì thấy rất rõ rằng là hạnh phúc của bản thân mình á, chẳng là gì nếu những người xung quanh chúng ta, rộng hơn là muôn loài, đang chịu những nỗi khổ niềm đau ở phương diện này hay là phương diện khác. Các vị Bồ Tát của kinh điển Đại Thừa đó đã phát nguyện dấn thân, ví dụ như Ngài Địa Tạng tuyên bố như thế này: cho đến lúc nào vẫn còn những người phạm nhân ở trong các tù ngục thì cho đến lúc đó Ngài sẽ không tình nguyện trở thành một vị Phật. Còn Ngài A Nan tuyên bố như thế này: nếu như cõi đời ta bà, hành tinh mà ta đang sống, vẫn còn đau khổ về cảm xúc, về thái độ, về hành vi, thì Ngài tuyên thệ sẽ không nhập Niết Bàn ở cõi đời này, huống hồ là vãng sanh phương Cực Lạc, vân vân. Thì những cái lời phát nguyện như thế đó, nó là tiền đề và bước đi ban đầu của dấn thân. Cho nên để có sự dấn thân đó, thì trước nhất ta phải có một sự phát nguyện. Phát nguyện lấy tha nhân làm đối tượng, chí nguyện làm nền tảng, phụng sự làm niềm vui, giá trị lệ lạc làm niềm khích lệ, chứ không phải là bản thân mình hay là người thân của mình. Là những người tại gia thì cái cơ hội dấn thân sẽ rất là nhiều, bởi vì quý vị có thể có những chức nghiệp ngành nghề. Bây giờ Việt Nam mình á, doanh nghiệp trẻ rất là nhiều, trong số đó có thể nói 80% là những người Phật tử thầm lặng hay là công khai. Thông qua Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc đó, thì chúng ta đã nhận diện ra được rằng là tiềm năng giới trẻ của miền Bắc là rất là phong phú. Có rất nhiều cô chú bác á, Việt kiều, trong số đó có khoảng 100 người về tham dự Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, rất là ngạc nhiên và hỏi rất nhiều nhà sư rằng là làm sao mà mấy thầy quý sư cô đưa cái lượng thanh niên Phật tử ở Sài Gòn ra phục vụ quá thành công cho Đại lễ Phật Đản. Họ nói mà mình nghe mình hơi mừng, mà trên thực tế khi chúng tôi trả lời họ giật mình, đó là Phật tử của miền Bắc đấy chứ không có miền Nam nào. Miền Nam chỉ có 5-3 người đi tham dự thôi, còn dấn thân toàn là miền Bắc cả. Trong số đó có nhiều sinh viên, học sinh của các trường trung học và các trường đại học tham dự các cái hội đoàn ở tại thủ đô Hà Nội này. Như vậy cái tiềm năng dấn thân đã có sẵn rồi, chỉ có một cái đã từ lâu ta không có một chất xúc tác để cho tiềm năng này có cơ hội để biến thành một hiện thực. Do đó để có được dấn thân đó, ta phải đi tìm cơ hội, nếu không ai tạo cơ hội cho mình. Người ngồi chờ tất cả mọi thứ diễn ra với mình như là ôm cây đợi thỏ hay chờ sung sủng đó, sẽ sống ở trong hoàn cảnh của sự tuyệt vọng dẫn đến chán chường vô ích. Còn là người dấn thân sẽ không bao giờ chấp nhận vận mệnh và không bao giờ sống theo kiểu duyên đến đâu tôi làm đến đó. Ta phải hiểu như thế này: muốn ăn phải lăn xuống bếp. Cái động tác lăn đó là một cái nỗ lực trong tự thân của chúng ta. Mà chúng tôi thấy cái từ lăn nó rất là hay, cuộn lại và nó có một cái lực đẩy làm cho nó ngày càng gia tốc, tăng tốc lên, để cho việc có mặt của chúng ta ở nhà bếp làm các động tác cắt xén nấu nướng để cho gạo thóc đường mưa dúi trở thành là thực phẩm cho chúng ta ăn. Cho nên muốn ăn là cứ nghĩ là nó có ăn được. Ta có thể hiểu động tác lăn xuống bếp này, nếu không tự làm thì phải nhờ người khác làm, không nhờ người khác làm thì phải ra tiệm mà mua, còn không là những người mà ngồi trên xe lăn thì cũng phải mở miệng ra mà nhai thì mới nuốt vô được, chứ không phải tự động mà nó chui vào trong miệng rồi nó trở thành là tiêu hóa, trở thành là dưỡng chất cho chúng ta. Như vậy tùy duyên trong Phật giáo là không phải là chải theo duyên, mà là tùy vào cái sự thuận nghịch của hoàn cảnh để chúng ta chủ động hành vi tích cực cho cuộc đời. Đó chính là sự dấn thân. Học được từ cái này thì người Phật tử tại gia sẽ dấn thân bằng 4 cách mà thuật ngữ nhà Phật thường gọi là tứ nhiếp pháp. Nếu dịch một cách dễ hiểu trong ngôn ngữ hiện đại, đó là 4 cách thu phục lòng người hay là đắc nhân tâm. Dấn thân thứ nhất là chia sẻ tình thương và vật chất trên nền tảng khi thấy rất rõ là những cái nỗi khổ niềm đau nếu chậm trễ việc tiếp sức sẽ làm cho họ đau khổ nhiều hơn. Cho nên người Phật tử luôn luôn dấn thân cứu giúp những người lâm vào hoàn cảnh của thiên tai hoặc tai nạn do chính con người tạo ra, nhường cơm sẻ áo giúp đỡ, không bằng tiền của mình thì cũng bằng sự vận động hay là tùy hỷ công đức. Cái thứ hai, dấn thân bằng cách là ta nói ta góp ý, ta tặng những lời hay ý đẹp của Đạo Phật đến với những người thân, người thương của mình, để cho người đó có thể nhận diện và hội đồng. Có thể trong lần đầu đó, khi ta đưa ra những ý niệm về cách giải quyết vấn đề theo tinh thần Phật dạy, tạo ra một cái nhận thức quá mới và tạo ra cái cú sốc với những gì mà họ đã từng thấy biết trước đây. Nhưng vào rồi cái đó, nó tạo một cái cơ sở dữ liệu của tư duy để dẫn tới nhận thức hành động về sau này. Chúng tôi đề nghị là khi mình đi làm từ thiện đó, thì cứ mỗi một phần quà nho nhỏ, ta nên viết một cái câu danh ngôn, hay là in nó ra rồi photo. Những câu danh ngôn đó có thể là những câu pháp cú, có thể là những cái câu Phật ngôn ở trong kinh Dược Sư, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, hay là trong bất cứ một bài kinh nào mà ta tâm đắc, hoặc là nó đã từng cứu giúp chúng ta. Hoặc là ta có thể in hàng loạt để ta gửi tặng theo. Cái người mà tiếp nhận được những cái phần quà tinh thần như thế này đó, sẽ có được một sự khích lệ, và có rất nhiều người đã được cứu cuộc đời của họ từ việc ứng dụng lời Phật dạy. Thì cái đó được gọi chung là ái ngữ hay là bố thí về lời hay ý đẹp. Mà cái này đó là những người Phật tử làm rất là dễ. Ta vào chùa thường bị gặp một cái rào cản ngôn ngữ khái niệm Phật học quá sâu sắc, mà phải tìm đến các từ người điển chuyên ngành Phật học mới có thể giải mã được nó. Thì khi hiểu được rồi đó, thì các anh chị có thể sử dụng bằng ngôn ngữ ngành học của mình để mình diễn đạt cho dễ hiểu đối với những người có mối quan hệ trực tiếp trong đối tác, hay là gián tiếp ở trong mối quan hệ của chúng ta. Thì đó là cái cách mà ta đang dấn thân để làm đạo. Thứ ba là lợi hành, tức là làm việc gì phải nghĩ đến cái lợi ích của tha nhân làm đầu. Như vậy đây là cái điểm xuất phát của việc phụng sự mà Đức Phật đã dạy trong kinh như thế này. Phụng sự chúng sinh tức là cúng dường Đức Phật. Đức Phật không dạy chúng ta cúng dường Ngài, cho nên ta bớt những cái hành động là thắp hương, bái viếng, lễ lại, dâng cúng quá nhiều, mà ta không làm cái điều gì lợi ích cho tha nhân cả. Thậm chí cái việc đốt hương trong các chùa đó chưa chắc là đã có phước đâu, ngoài cái việc tôn kính, mà đến lúc đó nó còn làm chúng ta tổn phước nữa. Nó chùa mới sơn son thép vàng, mới sáng đẹp trang nghiêm, mà ta đem cả 100 nén hương như là người Trung Hoa vào đốt, như vậy trong vòng vài ngày là cái chùa đó nám đen hết trơn. Ngoài chỗ mua có 5.000 một thẻ hương mà ta làm chùa phải tốn đến cả vài chục triệu để sơn son thép vàng lại, thì không biết là phước hay là tội nữa. Và Đức Phật dạy chúng ta là phải cúng dường Ngài bằng hành động dấn thân phục sự tha nhân. Cái đó được gọi là lợi hành, tức là những hành vi lễ cho người khác. Như vậy là ta phải đến với Đạo Phật bằng những hành động cụ thể hơn, chứ đừng bằng những lời nói. Và thứ tư là đồng sự. Đây là một cái nghệ thuật quản lý nhân sự rất tốt. Ai có tinh thần đồng sự thì dầu mình là một thượng cấp lãnh đạo một công ty, một xí nghiệp, một tổ chức, một đoàn thể, cái mối quan hệ tình thân với ta, giữa ta và những người thuộc hạ đó, làm cho họ không bao giờ có khoảng cách trong mối quan hệ với mình. Từ đó đó, mình xem họ như là người thân, người thương, cho nên nó không ứng xử theo kiểu mà chủ và tớ, sai xử và buộc người khác phải làm. Và người ứng dụng cái tinh thần tự do dân chủ như thế thì những người quan hệ đối tác với chúng ta sẽ trung thành và thương tự chúng ta một cách rất là tâm đắc. Và bốn cái phương pháp đó được gọi là dấn thân, làm hài lòng người và hiệu quả công việc với sự quản lý rất là cao. Cho nên người cư sĩ tại gia sẽ có cơ hội dấn thân rất là nhiều. Một cái ví dụ điển hình, ví dụ nếu anh chị nào đó là giám đốc một công ty hay là một CEO của một tổ chức, ta có cái cơ hội để tạo ra cái chính sách hay là cái khuynh hướng hoạt động với công ty này. Bây giờ ta biết rằng là bây giờ ở Việt Nam, miền Trung, miền Bắc á, đang bị rất nhiều cái thiên tai ảnh hưởng. Ta dấy động một cái phong trào làm từ thiện, tức là bố thí chẳng hạn. Ta yêu cầu bây giờ tất cả các anh chị hãy nhường cơm xẻ áo, cắt xén cái phần chi tiêu của mình, mỗi người 10.000 đồng thôi hay là 20.000 đồng, vì cái uy tín và cái tư cách dấn thân của mình làm cho người khác ta cảm phục. Và có nhiều người rất là keo đến độ đó, mỗi lần mà chia ra một cái gì đó có cảm giác như kinh Dược Sư nói, giống như lấy con dao cắt vào trong làn da thất thịt của mình, từng đơn vị trôi qua cái thời gian từng giọt máu làm cho ta đau nhói trong tâm tư. Thì vì nể và không muốn mất lòng ta, cho nên cố gắng phát tâm làm theo. Như vậy một người lãnh đạo mà có cái tinh thần dấn thân tốt đó, ta sẽ tạo cơ hội về tiền đề cho hàng trăm người làm việc trực tiếp hay là đối tác với mình có cơ hội gieo trồng được công đức và phước báo. Ảnh hưởng của sự lây lan về tâm lý rất là cao trong đời sống cộng đồng. Cho nên người tại gia dấn thân sẽ tích cực và năng động nhiều hơn là người xuất gia. Người xuất gia bởi vì còn quản lý chùa, sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh, hướng dẫn, không có cơ hội tiếp xúc trong các ngõ ngách của cuộc đời như chúng ta được. Do đó là người cư sĩ tại gia, các anh chị hãy cố gắng dấn thân thật là nhiều. Không cần phải tự xưng rằng tôi là một người Phật tử, giao tiếp với xã hội vì không cần phải mặc áo tràng. Và người trẻ chúng tôi đề nghị cũng không cần quá nghiêm khắc là vào chùa phải có cái áo lễ áo tràng để tạo ra cái đồng phục. Quý vị cứ ăn mặc đồ thật đẹp đi, không sao hết, miễn là nó phản ánh được cái nền văn hóa Phật giáo, văn hóa Việt Nam đầy đặn là được. Bởi vì trong kinh Đức Phật không hề có những cái quy định nên hay không nên về những cái này. Thì giới trẻ là cái giới hãnh diện tự hào về cái sắc đẹp của mình mà. Bây giờ các cô đang trẻ đang đẹp mặc cái áo tràng màu nâu như miền Bắc, thấy nâu sòng muốn tù rụt tù rị, tu như thế là ngày mai mình sẽ chết vậy, làm sao dám đến chùa. Rồi các cậu thanh niên vào chùa bây giờ mà kêu quỳ gối trước bàn Phật hay lại sám hối làm 108 lại, vậy một cái là cái đầu gối nó muốn sưng lên luôn, hay là cái quần tây cái đó nó muốn rách luôn, làm sao dám đến chùa thêm lần thứ hai. Cho nên cái sự tu học của giới trẻ nó phải khác với người lớn tuổi. Ta phải thấy rất rõ là cái sinh hoạt là cái chính, cái nhận thức là cái quan trọng, cái hành trì dấn thân là cái cứu kính, chứ không phải chỉ là những cái lời cầu nguyện mà thôi. Do đó ta phải cách tăng. Như vậy thì giới trẻ sẽ đến. Và chúng tôi xin đề nghị ai có tình nhân thì mỗi người đó phải cố gắng thuyết phục là người tình nữ, người tình nam của mình đến chùa, để mình khỏi phải cô đơn một mình trên lý tưởng mình chọn. Thì lúc đó ai dám nói đạo Phật là đạo yếu đâu. Trong ba cái chân vạc của đạo Phật, bi, trí và dũng, thì nam tính đã chiếm đến 75%. Trí là tuệ giác như chúng ta vừa được phân tích, nó tỷ lệ thuận với cái bán cầu phải lý tính của người nam. Dũng là một cái biểu hiện của hành động trên nền tảng của trí tuệ, cho nên ta không còn sợ hãi và chịu khuất phục trước những cái điều xấu, điều dở, hay là giặc ngoại xâm, hay là những cái sức ép của cuộc đời. Và cái này nó thuộc về nam tính rất là nhiều. Còn tình thương của từ bi, nam nữ đều có. Như vậy 75% của trí và dũng thuộc về nam, 25% còn lại là cân bằng cùng có giữa nữ và nam. Cho nên đến với đạo Phật thì giới trẻ nam đó có vẻ là thích hợp hơn. Nhưng rất tiếc vì chúng ta thiếu tổ chức và để quá nhiều dây tùm ghế của tín ngưỡng bám lên trên cây bồ đề, cho nên người ta tưởng rằng đến với đạo Phật là mê tín và dị đoan. Như vậy các anh thiếu niên nam phải cố gắng làm sao cho người bạn tình của mình cùng đi chùa. Đó là một điều chúng tôi rất là mong mỏi. Và làm được như thế đó thì không phải chỉ có một người dấn thân mà cả hai người dấn thân. Hai người cùng dấn thân mà sau này trở thành hoa trái của tình yêu dẫn đến hôn nhân thì ta sẽ có tối thiểu là một đứa con hay là hai đứa con là vừa đủ á. Cả một gia đình bốn người cùng dấn thân thì tốt biết mấy. Xin đi câu hỏi khác. Có thể đứng tại chỗ nói thôi, chúng tôi sẽ đọc lại câu hỏi cho nó nhanh.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, thưa thầy, con có một người bạn ạ. Dạ, anh ấy là Mr. Nandan và anh ấy người Canada. Dạ, thưa thầy, thì anh cũng là một vị khách du lịch. Thì tình cờ thì con cũng được thông qua được tiếp xúc và trò chuyện cùng với anh ạ. Và thì anh con được biết thì anh ấy ăn chay trường trong suốt 4 năm nay ạ. Và thế thì khi mà con hỏi tiếp cận với anh về vấn đề tôn giáo ấy ạ, thì là anh ấy đã, thì con đã hỏi với anh là anh đã theo tôn giáo nào chưa, thì anh ấy có nói với con là anh ấy chưa theo tôn giáo nào. Thì khi mà con tiếp xúc và trò chuyện với anh về vấn đề về đạo Phật thì được anh ấy cảm thấy rất là thích và rất là vui. Và hôm nay thì con có đưa anh ấy đến đây, thì con muốn hỏi quý thầy là cái thời gian của anh ấy ở Việt Nam thì rất là ngắn ạ, và con muốn là quý thầy có thể là trả lời giúp cho con là khi mà làm cách nào thì khi mà anh ấy phải về nước ấy ạ, thì vẫn có thể là tiếp cận được nhiều hơn và nhận được những thông tin về đạo Phật nhiều hơn, để thông qua con đường đấy thì anh ấy có thể chia sẻ từ đạo Phật của đất nước của chúng ta, và có thể anh có thể chia sẻ được với những người bạn khác ạ.
Can you listen in Vietnamese? Nói ta to. First of all, I would suggest that you may visit to Deepak Monastery located in California nearby Hollywood. In that monastery, Zen Master Thích Nhất Hạnh is the experienced guide, so you can learn and study the short way to understand Buddhism and apply them in the daily life. Buddhism can help you understand whatever you try to solve, and whatever you try to attain in life. There are a lot of Buddhist organizations around the world, but if you approach to the right place, the right person, you can understand and deeply practice Buddhism. So in the short time of practice, benefit can be available with your life. So for the time being, when you are in Vietnam, you can visit the several websites which are very important and helpful to you. First of all, I would suggest the website buddhanet.net. I think that is the best, where you can find out a lot of information about Buddhism from the historical point of view to the political analysis, and a lot of problems analyzed from the modern view also available there. The second website is the website by Zen Master Thích Nhất Hạnh. You can visit to langmai.org. By understanding the theory of Buddhism, you can go ahead with whatever you think suitable to your practice. I'm very sorry that in Vietnam, especially in Hanoi, you cannot find out those who can have enough time to spend for your questions or for your understanding about Buddhism. So by learning the website, that you can understand directly whatever you would like to know about. So I hope that such kind of approach can help you in some extent, so that you can enjoy when being a Buddhist. Thank you. Chúng tôi vừa góp ý với ảnh là có thể dành một thời gian ngắn đến Lộc Uyển gần Hollywood, California, Hoa Kỳ, nơi mà Thiền sư Thích Nhất Hạnh đang hành hóa tại đây như là một vị thầy tâm linh có kinh nghiệm, thì sẽ có cơ hội để được thực tập về Phật Pháp theo một cái phương pháp rất là hiện đại trên tinh thần của nhập thế. Thì tại đây thì cái hình thái Phật giáo của giới trẻ đó được giới thiệu. Phần lớn những người tham dự đó đều là những người tri thức. Và chúng tôi đã có mặt tại đây chứng kiến những cái khóa tu đó. Thì số lượng tối thiểu đó không dưới là 700 cho đến là 2-3 ngàn người mỗi một kỳ tu 7 ngày. Họ là những cái thành phần lãnh đạo, thậm chí là nhiều cái tổ chức lớn. Các diễn viên Hollywood, các đạo diễn, các cảnh sát cao cấp và nhiều giáo sư đại học cũng có mặt tại đây. Thì khi mà thực tập với sự hướng dẫn như thế thì ta sẽ thấy là cái lớp vỏ tín ngưỡng đó không phải là cốt lõi của đạo Phật, mà nó có đó thông qua cái việc tiếp biến văn hóa như là những thực tại, dầu muốn học không nó cũng ảnh hưởng một cách là tác động ngược lại. Và tiếp xúc với đạo Phật mới như thế thì cái niềm vui trong sự hành trì đó sẽ làm cho chúng ta hăng quan nhiều hơn. Trong thời gian tại Việt Nam đó, thì ở tại Hà Nội thì ta không có cơ hội để tìm kiếm được những vị thầy có thời gian dành cho việc tìm kiếm hiểu biết về Phật giáo cho những người ngoại quốc. Nhưng bù vào đó thì ta có thể truy cập các trang web, ví dụ như là buddhanet.net tại Úc, một trang web mà do một vị sư người Úc tạo dựng trong mấy năm trở lại đây và là một cái nơi cung ứng về kiến thức Phật học đó, khá là vững. Số lượng người truy cập trang web này mỗi ngày như vậy đôi lúc đến vài triệu người đó, ở trong những thời điểm cao. Và đó là cái trang web mà được xem là nó là một cái nhịp cầu tu học rất là vững cho những người đang tìm kiếm về đạo Phật. Còn nếu mà ta muốn tìm hiểu về cái phương pháp làm đạo của Làng Mai đó thì có thể vào trực tiếp với trang web Làng Mai để hiểu thêm. Những hình thái về đạo Phật mới như thế thì sẽ làm cho mình hiểu đạo Phật một cách nhanh hơn và có kết quả hơn. Nói như vậy, chúng tôi không hề có một cái dụng ý cho rằng là các hình thái đạo Phật truyền thống ở Việt Nam là không có tác dụng. Ta phải hiểu đạo Phật đó, nó phải thuận theo các cái bối cảnh văn hóa và cái trình độ dân trí mà đạo Phật thường gọi là khế lý và khế cơ. Nước Việt Nam mặc dù đang nỗ lực trở thành là một cái nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhưng mà yếu tố của nền kinh tế nông nghiệp á, vẫn còn đè nặng hay là một nỗi ám ảnh. Thì thường những người chân lắm tay bùn trong cái cơ cấu văn hóa nông nghiệp này đó khó thích ứng được với thiền lắm. Bởi vì khi mà ngồi yên tĩnh một chút xíu là buồn ngủ, ta làm việc mỏi mệt quá đó. Cho nên sự động ở trong tịnh thông qua pháp niệm Phật, bị lúc nào cũng niệm thân lễ bái, dâng hương hoa, đi kinh hành vân vân, sẽ làm cho chúng ta tái tạo lại cái nguồn năng lượng bị đánh mất ở trong việc làm hàng ngày, cho nên thích hợp với cái pháp môn tịnh độ nhiều hơn. Còn ở xã hội phương Tây đó, khi mà đời sống con người chạy theo công ăn việc làm, thì cái nền văn hóa cho phép thiếu nợ này đó đã làm cho con người đó tự lập tự dựng từ tuổi trẻ 18 trở lên, vai vác nặng cả hàng trăm tấn của cái con nợ. Mỗi một cái động tác đi về phía trước là y ạch đó, làm cho người đó mỏi mệt căng thẳng vô cùng. Cho nên phải lao đầu làm, lại làm đêm để cho mình giải quyết được nợ. 12 con giáp vì thế được quan niệm ở tại thế giới phương Tây đều là con trâu. Và nhờ làm như vậy đó, dần dà ta lại có thói quen tự lập, tự lực. Và cái nền đạo lý này nó phù hợp với đạo Phật một cách rất là tình cờ. Cho nên thiền học là thích hợp với thế giới phương Tây hơn. Bởi vì thiền nó có khả năng giải phóng các cái năng lượng trầm uất và tiêu cực ở trong cơ thể của con người, và nó làm cho con người tái tạo lại cái năng lượng một cách rất là tốt. Cho nên đạo Phật có mặt phương Tây đó, thông qua con đường của thiền quán là nhiều và con đường của tự lực cũng rất là cao. Còn tại châu Á đó, cái nôi của đạo Phật, nhưng người phương Tây khi tiếp xúc đó cảm thấy là thất vọng vô cùng, vì đã gặp phải một đạo Phật rất là gần với cái phong cách tín ngưỡng mà họ đã từng được quá nhiều sự hứa hẹn và ăn những chiếc bánh vẽ mà rốt cuộc rồi không đưa họ đến đâu. Do đó ta thấy là cái cuộc giao lưu văn hóa giữa Đông và Tây và cái quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở những nước nghèo như Việt Nam đó, thì dẫn đến những cái quan niệm đảo lộn. Chỗ nào đang thiếu cái gì đó, thì hướng đến cái đó. Thế giới phương Đông đang thiếu về kinh tế và vật chất, cho nên lúc đó quăng bỏ đi kim cương đời sống tâm linh của mình để đánh đổi, và cuối cùng họ đạt được là sỏi và đá của đời sống vật dục, mà cái mức hưởng thụ dẫn họ đến cái tình trạng khổ đau nhiều hơn. Còn cái thế giới phương Tây đó đang sống ở trên đống vàng của kinh tế và quá chán nản thất vọng, bởi vì nó không phải là tất cả. Và phần lớn đó, những nước tiến bộ như là Nhật Bản, một ngày như vậy khoảng 40 người tự tử và chết. Hoa Kỳ khoảng 50 người, Pháp khoảng 33 người. Không phải vì họ nghèo, mà vì họ bị bức xúc với tâm lý, mà không có những cái nghệ thuật thiền hay là những pháp hành trì của Phật giáo để giải phóng chúng đó, dẫn đến sự quyên sinh. Thì bây giờ thấy rằng là đạo Phật như là một cái cửa ngõ tâm linh mới để giúp cho họ giải quyết các vấn nạn này. Cho nên cái sự tìm kiếm luôn luôn là đứng núi này trong núi nọ để tạo ra một sự thăng bằng cân đối nào đó. Hiểu được điều này thì giới trẻ Việt Nam và nhất là những người trẻ lãnh đạo đó phải thấy rất rõ là trong cái cuộc tái thiết Việt Nam trở thành là những nước tiên tiến về phương diện kinh tế thì ta phải lấy Nhật Bản là bài học và gần hơn nữa là Thái Lan. Nhật Bản cũng trong một bối cảnh sau Thế chiến thứ hai trả nợ về chính trị và chiến tranh hay là bồi hoàn do vì xâm lấn trong cuộc Thế chiến, nghèo sơ nghèo sát và bị Mỹ là cai trị hoàn toàn, nhưng họ không thúc thủ chịu đựng mà vẫn thầm lặng nghiên cứu học hỏi những cái hay của người Mỹ. Và cũng trong mấy chục năm như Việt Nam sau những cơn đổ nát của chiến tranh, họ đã thành cường quốc về kinh tế. Và bây giờ họ đang rơi vào cái khủng hoảng của đời sống tâm linh và những giá trị văn hóa, bởi vì cái cơn lốc của kinh tế thị trường cuốn đi phần lớn những cái giá trị truyền thống. Thái Lan đó, mấy mươi năm trước đây đó, vẫn còn là một cái nước là lý tưởng về Phật giáo. Bây giờ nó là cái sọt rác của HIV và sự ăn chơi của thế giới phương Tây. Và như vậy, các cái giá trị truyền thống đạo đức của Đạo Phật đang bị thách đố rất là mạnh. Khủng hoảng kinh tế trong mấy chục năm qua dẫn đến cái hậu quả là khủng hoảng chính trị. Và bây giờ Thái Lan đang bị biến loạn về phương diện này rất là mạnh. Và nó còn ảnh hưởng đến đời sống tinh thần văn hóa của người dân xứ này. Việt Nam á, dĩ nhiên ta đang khẳng định là chỉ có con đường cơ chế thị trường về kinh tế sẽ làm cho ta tiến xa tiến mạnh, trở thành một cường quốc về lĩnh vực này. Nhưng ta phải hiểu rằng là đến lúc nào đó mà các giá trị văn hóa truyền thống không được giữ và đảm bảo trong quá trình ta tiếp thu những đời sống kinh tế về vật chất á, thì cái mà ta đạt được đó, so với cái mất á, là lợi bất cập hại. Cho nên là giới trẻ Phật giáo cần phải ý thức điều đó để ta tạo ra một cái văn hóa trong doanh nghiệp hay cái đạo đức tâm linh trong doanh nghiệp để ta góp phần giữ vững được cái truyền thống văn hóa tâm linh mà dân tộc Việt Nam đã từng có từ ngàn xưa. Các tổ tiên của chúng ta như triều đại Lý và Trần, những vị vua đóng góp cho việc tạo dựng ra một Việt Nam bất khuất và anh hùng về mọi phương diện từ văn hóa, chính trị, giáo dục đã đến với Đạo Phật từ cái thời rất là trẻ. Và chúng ta đến với Đạo Phật ở tuổi trẻ này không phải là một sự mới bắt đầu đó. Có thể chúng ta đã từng là những con người như thế trong quá khứ. Sau cái nghịch duyên mấy chục năm, bây giờ ta có được cái cơ hội với những cái chút xúc tác mới đến với Đạo Phật ở cái tuổi trẻ trung như thế này, thì sẽ mở ra một cái tiền đề cho cái sự phát triển Phật giáo. Mà nói một cái cách thiết thực đó, người trẻ Phật tử mà chưa dấn thân vào các Phật sự thì Đạo Phật vẫn còn là những viên ngọc quý ở trong viện bảo tàng. Nó chỉ có giá trị gọi là thẩm mỹ về phương diện khảo cổ, chứ nó không có giá trị hiện thực ở trong đời sống thực tế. Do đó ta phải cố gắng nhiều hơn. Và mỗi khi có những người bạn là ngoại quốc đến thăm viếng Việt Nam, có cơ hội đến với Đạo Phật đó, thì ta cố gắng là hướng dẫn họ hoặc là giới thiệu họ bằng một cách thức nào đó để họ đến với Đạo Phật. Bây giờ ta có được một cái thuận lợi mới là trong hai cái trang web mạnh này đó, google.com và youtube.com đó, là cái không gian chứa đựng rất nhiều các dữ liệu, hình ảnh và các băng giảng và hàng trăm nghìn các dữ liệu khác. Ta chỉ cần vào trong hai trang web đó, đánh những cái keyword quan trọng, những cái từ kiếm quan trọng đó, ví dụ như là Đạo Phật bằng tiếng Anh Buddhism, hay là tên của những vị cao tăng Dalai Lama, hay là Thích Nhất Hạnh vân vân đó, hay là Richard Matthew, thì các cái bài giảng bằng tiếng Anh dưới hình thức là video của các vị sư này có mặt liền. Ta chỉ cần nghe trực tuyến là có thể học được một cách rất là nhanh. Bởi vì đọc sách vở đó thì ta phải buông hết tất cả các thứ, nhưng nghe một bài pháp thoại thì vừa làm vừa có thể hiểu được đạo Phật mà không bị tổn thất cái hiệu suất kinh tế của công việc mà mình đang dấn thân. Từ cái chỗ đó đó thì cái việc tu học Phật trong thời hiện đại này đó, vẫn có kết quả rất là cao. Ta có được cái phước báo đó giống như là những cái thần thông của thời đại mới. Không cần phải tốn tiền đi tới một cái giảng đường của Đức Lạt Lạt Ma ở tại Ấn Độ hay là Ngài thuyết giảng ở tại các nước phương Tây để nghe, mà ta vẫn có thể hiểu được những gì Ngài nói của ngày hôm qua, của ngày hôm nay hoặc là của ngày mai. Bằng phương pháp đó thì việc đến với đạo Phật vẫn có kết quả, chứ không cần là phải ra đề gặp được Phật, sống với Phật, nghe Phật giảng trực tiếp. Bởi vì có rất nhiều người cùng thời Đức Phật có chứng đắc được điều gì đi đâu. Họ vẫn bị những cái rào cản của thành kiến, quan niệm, phong tục tập quán khóa, làm cho họ dậm chân tại chỗ và xem những cái họ có là chân lý rồi. Còn những người bạn phương Tây của chúng ta có được một cái phước lớn là không bị những cái rào cản này, cho nên mạnh dạn rũ bỏ tôn giáo gốc của mình để tìm đến với đạo Phật. Ta phải cố gắng giúp họ, đừng cho họ bị thất vọng về cái lớp vỏ tín ngưỡng trong đạo Phật của mình. Dù muốn hay không, ta vẫn phải có, mà ở miền Bắc này cái lớp vỏ đó nó dày cùi cùi hơn là ở miền Nam nhiều lắm. Xin đi câu hỏi khác.
Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy và đại chúng ạ, con xin có một câu hỏi như này ạ. Con mới tham gia vào đạo tràng tu tập thiền định ạ, nhưng mà con còn rất nhiều vọng tưởng. Con xin thầy cho con một lời khuyên làm sao mà để vọng tưởng nó giảm dần đi ạ, để cho con dần dần đi vào định ạ. Con xin đa tạ thầy ạ.
Vọng tưởng xuất hiện với hành giả thiền định hay là niệm Phật đó theo hai cơ chế. Thứ nhất, như là một cái quán tính của những thói quen kiến văn giác tri mà chúng ta đã sống như là một con đường. Trước đây nó cũng đã từng có vọng tưởng như thế, nhưng mà vì mình chưa có cơ hội để lắng tâm, cho nên sự hiện hữu của nó không được chúng ta nhận diện ra. Do vậy khi thực tập tâm linh, dù là theo bất kỳ một pháp môn nào, vọng tưởng có mặt, đừng vì thế mà nổi lên những nỗi sợ hãi. Và đừng càng sai lầm hơn khi ta dùng những phương pháp để ức chế nó. Ức chế nó là một cái cách thức ta dùng lòng sân để làm quên nó. Một bất mãn, một cái khó chịu nào sẽ làm cho nó bị ám ảnh và khắc sâu ở trong tâm thức của chúng ta nhiều hơn. Và do đó ta bị thất bại trong cái tiến trình của sự thực tập. Cái cơ chế xuất hiện thứ hai của vọng tưởng đó là ta đến với pháp môn đó mà chưa có sự hướng dẫn chu đáo, cho nên cái sự chấn động tâm thức về sự thực tập đó, nó chưa diễn ra, do đó nó không đủ sức áp phê để làm cho mình đặt tâm ở trên pháp môn trong thời gian mà mình có mặt. Và do vậy ý tưởng về các đối tượng khác diễn ra xung quanh mình vẫn là một sự đeo núi. Tại miền Bắc này còn đỡ, ở tại Sài Gòn á, ngày nay nó có một số chùa mà các con đường xung quanh, mặt trái, mặt phải hay là mặt tiền của nó đó, toàn là những cái làng nướng, làng cá kèo. Thì các hành giả mà khi có mặt tại các chùa mà tham dự các khóa tu tịnh độ hay là thiền quán, mà lúc mà người ta đang thưởng thức các cái món làng nướng này lên, con gió thổi ngang qua thôi, cái mùi vị của nó bay. Thì lúc đó người đó phải trải qua một cái khó khăn rất lớn. Nước biếng bắt đầu tiết ra, mặc dù không có nhai, nhưng mà nó đang âm thầm nó nhai bên trong đó. Mà nếu người nào mà không hề bị nước biếng, mà cũng không hề cái mũi thịt, thì biết rằng người đó đang thắng được vọng tưởng. Mà cái nguyên do của nó là những cái tác động tiêu cực ở trong môi trường xung quanh diễn ra đối với mình. Thì chúng tôi mới nói rằng là có những vọng tưởng do cái tác động xung quanh. Ví dụ bây giờ mình đang ngồi thiền, mà trong nhà có ba đứa cháu, có hai đứa con. Đứa thì nó kéo cáo tràng, đứa thì nhéo lỗ tai, đứa thì nói bà ơi cho con uống nước, đứa thì nói mẹ ơi cho con cái này. Thì dù ta có muốn tập trung cái nào đi nữa cũng không tập trung nổi. Như vậy ta chỉ cần thay đổi môi trường thích hợp là việc nhiếp tâm giải quyết được cái vọng tưởng sẽ được thành công. Cái đó rất là dễ. Còn tình huống nó là quán tính á, thì ta cần phải có một cái phương pháp. Mà trong Kinh Viên Giác có một cái câu dạy như thế này: tri huyễn tức ly, bất tác phương tiện. Cái câu đầu, biết vọng tưởng là cái huyễn, tức là cái tính tồn tại của nó chỉ là tạm thời, như là một thói quen, thì lúc đó nó sẽ tách rời khỏi nhận thức của chúng ta. Còn cố tình chặt đứt nó, tiêu diệt nó, phản cự nó, loại trừ nó, thì nó trở thành một nỗi ám ảnh và chúng ta sẽ là kẻ bị thất bại. Ví dụ, đang bị thất tình, muốn quên cái thằng cha đó đi thì quên không nổi, càng muốn quên thì càng nhớ. Muốn quên cái cô nàng đó đi thì ta sẽ ôm cô nàng đó mà ngủ trong tâm. Như vậy đó là sự đè nén. Vấn đề ở chỗ là chỉ nhận diện nó không có giá trị thì cái tính cách được lưu giữ lại tự nhiên được vẫy tay chào. Vấn đề là ở chỗ đó. Bất tác phương tiện là đừng nên nỗ lực đè nén đó. Hãy sử dụng cái phương pháp mà nhận diện đó, cái phương pháp quán tứ niệm xứ đó, tức là quán thân với các hành động đi đứng nằm ngồi co duỗi nói nín thức ngủ, có chánh niệm và tỉnh thức hay không. Nhận diện, đừng có kháng cự và cho nó trôi qua, bởi vì nó không đáng để chúng ta lưu tâm. Rồi dòng cảm xúc, rồi tâm thức, rồi ý niệm ở trong tâm, nó có thuận hay là nghịch, ta cũng nhận diện và để cho chúng trôi qua, không trở thành một nỗi ám ảnh. Thì cái cách mà diệt trừ vọng tưởng như vừa nêu được gọi là bất tác phương tiện. Chứ có nhiều người chu đáo quá đó, có một cái phiền não nho nhỏ, ta phòng thủ, nào là đại bác, nào là xe tăng, nào là thiết giáp, nào là súng ống, nào là dao găm, nào là đòn, dông giặc ngọn, tấn công nó, thì nó không chết rồi mình chết trước. Cho nên cứ làm lơ, phát lờ, để tâm ở trên đối tượng của pháp môn, thì dần dà các cái ý niệm về cái sự kiện mà làm cho ta mất chánh tâm đó sẽ được quên đi thôi. Tri huyễn tức giác, lưu huyễn tức giác, diệt vô tiệm thứ. Khi mà ta lìa được cái nhận thức ảo giác hay là vọng tưởng khỏi cái sự hành trì và nhận thức của mình, thì lúc đó ta phát khởi ra cái nhận thức của sự giác ngộ. Và lúc đó ta không cần phải đi theo bất kỳ một trình tự thứ lớp trước sau gì hết trơn. Đó là một cái nghệ thuật xử lý vọng tưởng một cách rất là nhẹ nhàng. Quý vị nhớ nhân vật Quan Công ở trong Tam Quốc Chí không? Nhớ không? Quan Công có lần ra trận đó, bị bắn mũi tên vào cái vai bên trái, đau nhức lắm. Thời đó đâu có mổ với thuốc mê như bây giờ. Thì ông mới được người ta tư vấn là lấy một cái ván cờ tướng, mời một cao thủ về cờ tướng, và phải gây một cái ý thức là mặc cảm khi mình phải thua cái ván cờ tướng này ở Quan Công, để cho ông phải tập trung cao độ. Thay vì chỉ tính chừng 3 nước, Quan Công phải tính 30 nước, mỗi một sơ suất nhỏ trong việc quyết định cái con kháo, con tượng, con xe, con chốt là dẫn đến sự thất bại, chiếu tướng và bí. Tập trung như thế cao độ, cho nên động tác mổ của cái người lương y đó làm cho cái cảnh giác về cái nỗi đau trên cơ thể thông qua cái dai nó nhẹ hơn bình thường. Dĩ nhiên nó không mất hẳn 100%. Khi tâm của chúng ta đang mê mẩn vào một đối tượng nào đó thì nó quên đi những cái khác thôi. Đây là cái nghệ thuật thay thế. Mà thiền quán trong đạo Phật hay là pháp môn niệm Phật trong Phật giáo là một nghệ thuật thay thế. Ta cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, và niệm một cách rất là liên tục, thì ta sẽ để tâm trên danh hiệu này và quên đi những thứ khác. Ta ý thức về hơi thở ra vào thật sâu, ý thức về tâm, về thân, về cảm xúc, về ý niệm trong tâm của mình thật là chi tiết. Ta đếm những con số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 thì tâm thức ta sẽ không còn cái cơ hội để ý tứ với những cái chuyện khác. Thì vọng niệm, tà kiến, điên đảo, mộng tưởng tự động được rơi rụng một cách rất là thành công. Cứ như thế phương pháp mà quán tưởng sẽ có kết quả. Như vậy giá trị và cái trọng lực của sự hành trì không phải tỷ lệ thuận với hành động và số lượng thời gian, mà nằm ở cái mức độ chúng ta buông xả vọng tưởng như thế nào. buông xả vọng tưởng càng nhanh thì mức độ thiết lập với định càng mau chóng, do đó ta có kết quả càng tốt, và nó duy trì cái tác dụng của kết quả trên cơ thể tâm vật lý này nó càng lớn hơn. Do đó người tu học Phật đúng phương pháp đó, thì có thể tu rất ít mà kết quả cao, chứ không phải là suốt ngày cứ phải là 6 thời kinh kệ mới có kết quả, không có đâu. Nếu mà tu không đúng thì ta cũng đi lòng vòng thôi. Do đó buông vọng tưởng một cách có kết quả nhất là phớt lờ về cái nỗi ám ảnh của chúng ở trong tâm thức, theo cái cơ chế rũ bỏ nó để cho cái quán tính của nó không còn tiếp tục tồn tại trong tâm thức của ta, và không tạo điều kiện cho môi trường hoàn cảnh thuận lợi tạo ra sự hiện hữu của chúng trở thành mối đe dọa tâm linh của bản thân mình, thì hành giả như thế sẽ vượt qua được vọng tưởng một cách rất là dễ dàng. Chắc bây giờ thời gian cũng đã khuya rồi, vậy ta kết thúc tại đây.